dục.
Tâm ngồi trên nó động mạnh, nhưng mình quan sát thấy ở dưới này tâm của mình cũng động, nhưng mình quan sát không thấy thì nó động nhẹ. Chứ không có tâm nào đứng yên nhé. Tâm đứng yên là một hiện tượng khác lạ. Tâm đứng yên thì hiện tượng khác lạ. Thần thông đầy mình nhé. Các thầy đang giảng trên mạng mà gặp cái tâm đứng yên là đều xưng làm đệ tử hết. Tâm đứng yên này tự nhiên từ cái năng lượng của mình thông vũ trụ tốt lắm. Nên là khi mình ở trên cao, cái tâm của mình nó dao động mạnh, mình nhìn thấy nó. Khi mình ở dưới đất này thì cái mắt mình nhìn vẫn mờ như thế thôi, cái tâm nhìn mờ nó không thấy được cái tâm dao động. Cái tính giác của mình nó không thấy được cái tâm dao động. Nó tâm mình dao động như này, nên trên kia nó cao mình cũng không thấy. Thì nói là ở dưới này tâm mình không dao động là không đúng. Mà mình ở dưới này bị mất nhận biết khi tâm ra lập yếu. Là ngồi thiền mà phải nhận ra hết dần dần, từ thân đến thọ đến tâm nó ra được thế nào thì phải nhận được rõ hơn, biết rõ hơn. Biết rõ về thân thể mình một cách cực kỳ rõ ràng, nó sẽ nhảy sang biết đến cảm thọ của mình cực kỳ rõ ràng, mới nhảy được bước. Khi có cảm thọ thì chứa là mình điều hành được cảm thọ, điều hành được thân thể. Thì bây giờ nó nhảy, nó bước là quan sát được tâm của mình rất rõ ràng. Khi quan sát được tâm của mình rõ ràng thì điều chỉnh được nó, điều chỉnh được số phận. Khi quan sát tâm của mình rõ ràng thì bắt đầu thấy được các cái nguyên lý trong vũ trụ, tức là các pháp được rất rõ ràng. Và khi thấy các pháp được rõ ràng tốt quá, biết các nguyên lý vũ trụ thì bắt đầu biết ứng dụng các nguyên lý vũ trụ. Và khi biết ứng dụng các nguyên lý vũ trụ chính là khi dùng thần thông rồi. Nếu vũ trụ là có nhiều nguyên lý, trồng cây lúa thì ra lúa. Có nguyên lý thứ hai, mình biết là lúa nó cấu tạo những phân tử thế nào thì mình cầm trên lòng bàn tay mình dùng ý nghĩ mình sắp xếp các phân tử đấy như thế, thế này là lúa thì nó tích tắc ra dài. Thì đấy là khi thấy pháp rồi thì mới đến cái giai đoạn này. Vậy là muốn thấy pháp thì phải thấy tâm, muốn thấy tâm thì phải thấy thọ, muốn thấy thọ thì phải thấy thân, muốn thấy thân thì ngồi ngắt nhắm lại để quan sát cảm nhận được cái thân, quen được với nó. Và khi quen được với cái thân này thì nó bắt đầu bị phá, nó ngồi nó không chịu, ngồi chỉ một tiếng thôi mà nó không chịu, nó đòi ra ngoài, nó đòi tự quậy.
Nên là lúc mà trèo đến nó bắt đầu càng độ cao, bắt đầu cái tâm nó chạy, nó ngã rồi nghĩ rất là kinh khủng, nhưng mà bắt đầu mình leo nó ngồi rồi. Là lúc đầu mình ngồi lại không được, bắt đầu hai tay cứ phải chống này. Ban đầu là ngồi thì bao giờ cũng nghĩ là cái đó thực ra cảm giác mình nghĩ thôi. Và lúc đó mình cứ nghĩ là chưa chết được đâu. Cái là cứ ngồi đó xong chụp hồi một thời gian sau mình biết được nó cứ chạy động
trong người mình có cái chết và có cái không chết. Nó chỉ biến đổi. Thân thể là chết chắc chắn đấy, trí nhớ là chết chắc chắn, ý nghĩ là chết chắc chắn, ý muốn không chết. Thế như bây giờ bạn đang muốn là thích to, có nhiều quyền, có nhiều tiền, có nhiều cô gái thích, thì cái này nó chết, cũng mất đi rồi, nó vẫn sống nhanh. Cái sinh ở một người khác, hình dáng khác đi, đất nước khác đi, nó vẫn đòi hỏi những thứ đó. Về sau ấy thì là nó bị chống đối, đầu tiên mình ngồi ấy, là cái tâm của mình ấy, cái ý muốn ấy, nó chưa phát hiện ra là nó đang bị khống chế bởi một cái ý chủ tâm của mình. Sau khi mình ngồi này một thời gian thì nó mới phát hiện ra là nó đang bị điều chỉnh, nó đang bị khống chế thì nó phá cảnh, nó bị bằng. Bao nhiêu đời nay rồi nó chịu chạy dông, bây giờ mình cột nó lại, nó phá. Nó phá ra gây những ảo giác khổ sở, thiên thân như là tê nhức mỏi, những thứ là bù tròn. Nhưng bây giờ làm cho nó không phá là bằng cách là chiều nó. Nó thích xem bộ phim hay mình xem phim thì tự nhiên nó không phá phách mỏi lưng nó đau chân. Thế mình biết là cái tâm là đồ đạc của mình, vậy mà nó thích là bố mình luôn, nó sai khiến mình luôn. Và bây giờ mình đang tập là mình điều chỉnh mình sai khiến nó, thế là nó phá. Nó phá bằng cách là nó tưởng tượng gây những ảo giác tê chân nhức mỏi, nó vượt lên rất nhiều. Bên mình chiều nó mình lại quay lại mình cái phim thì nó lại dừng. Mình đang trên con đường tiến hóa làm chủ tâm này, nó đang làm chủ mình.
Nhưng mà ngày ngồi mà các cái giác quan khó lắm, như là cái tiếng trẻ ở dưới hay là trong cái tâm mình lúc nào cũng suy nghĩ, hạn như là mình suy nghĩ công việc, cứ nghĩ ngày mai làm thì giờ lên hôm nay làm thì mình cứ không,
tức là mình quay lại quan sát quen dần dần cũng nhận biết cảm giác của mình, cứ khi nhận biết cảm giác của mình càng rõ thì cái ý nghĩ nó tạm dừng lại, nó luôn luôn dừng lại. Và muốn nó dừng mà khó tập quá thì tập yoga trước khi ngồi thiền, thì khi mình tập co giãn thì đi tập trung hết vào cái cảm giác trên thân là mình giãn gân, nhưng mà nó đau chân mình giãn thì nó dừng. Mình giữ chân thế này, mình nghiêng thế này, mình cảm giác nó giãn chỗ này, đau chỗ này, thì mình cảm giác ấy. Thì khi cảm giác thấy rõ là ý nghĩ dừng lại. Còn khi mình như thế này mà ý nghĩ dừng lại là cấp độ khó gấp 10 lần rồi. Ngồi yên mà ý nghĩ tạm dừng lại là mình ở lớp 10. Bây giờ mình đang mình duỗi chân ra thằng nghiêng này. Đấy, mình cảm nhận cái toàn thân cảm giác của mình lúc ý nghĩ tạm thời dừng lại 5 giây, 3 giây thì nó chỉ ở lớp 1 thôi. Nhưng bạn nào ngồi yên thẳng qua thiền là bạn yên tâm là bạn học cấp 3. Nên mình cứ muốn là các bạn thôi thử cấp 1, cấp 2 trước xem thế nào. Không cần.
Ngồi, tức là mình cứ tí một phát là khoảng 10 giây sau ý nghĩa là tiếp tục chạy một
cái. Thì cách tập như này, trong nửa tiếng mình tập yoga thì mình cứ quan sát cái cảm giác thì mình duỗi chân duỗi tay này, tự nhiên là đã lấy đúng lúc mình cảm giác thấy rõ thì suy nghĩ không có. Suy nghĩ có là mất cảm giác này, nhất là mình đua xe lạng lách trên đường mà lúc bấy giờ cảm giác cái xe và đường rất là rõ, lúc đấy chỉ cần suy nghĩ một cái gì đó thôi là đâm xe. Thì trò chơi game mà nó chơi game nó cũng rất là gay cấn, nó dừng suy nghĩ, nó chỉ có nhận biết thôi, nó xử trí luôn. Thì lúc đấy ý nghĩ nó hơi bị dừng lại, hơi dừng lại ý nghĩ một tí. Trong một số trò chơi game nhanh tay nhanh mắt thế người ta thích.
Nhưng mà giả hạn là mình cứ nghĩ nghĩ mình biết chạy liên tục đó thì mình phải kiểu như mình cho nó cảm giác quay đi liên tục,
quay liên tục, cứ thế mà tập, cứ thế mà tập
để kiểm soát được cái suy nghĩ, ý nghĩ
dần dần nó được nhiều năm mới được. Cái
tâm của mình
là ngồi gần vào đây được không?
Được. lúc mà mình ngồi thiền mà những hơi thở nó có vẻ đều và nhẹ, xong rồi khi đều nhẹ thì tự cảm giác là cái cuối của cái hơi thở ra ấy ạ. Thì em nghĩ cái đấy mình có vẻ tự nhiên thôi, đến lúc mà thầy bảo là tập ấy, nhưng mà em thấy là cái đấy như là nó đến tự nhiên, nghĩa là khi nó đều và nhẹ thì tự cái lúc cuối thì nó có một cái trong cái tích tắc ngắn là nó tự nó không
nó
chưa cần thở vào ngay, chưa cần hít vào ngay,
nó không thấy cần oxy nó dừng.
Và ngay tại lúc đấy thì em cảm thấy là có nghĩa là hình như là nó tự điều thân mình luôn, có nghĩa là tụi mình đang ngồi mình cảm thấy hơi còng còng nhé, nhưng mà ngay lúc đấy là tự giác nó nhắc mình là ngồi thẳng lên,
không phải nó nhắc đâu, chính thức là như này nó đúng đấy, mình quan sát mình thấy đúng hơn. Mình quan sát là khi hơi thở nhẹ quá với lúc nó hơi dừng lại thì nó đạt một loại năng lượng mới, không có mũi, không có oxy, có phổi, nó qua các huyệt đạo của da, và khi nó đạt năng lượng đấy nó mới phát hiện rằng muốn nạp được năng lượng thì cơ thể bắt buộc phải vuông góc với trái đất, hai lòng bàn chân phải ngửa lên trên mạnh hơn, tức là thế kim tự tháp thì nó mới nạp được nhiều năng lượng. Đó, đúng rồi này, tức là nó cứ cố gắng nó nắm cho mình chính xác cái tư thế đấy để nó đúng cái đường đi của từ điển thế để nó nặng nó được vào. Dưới góc độ mình, cái kinh nghiệm của mình thấy thì tức là nó cơ thể nó điều chỉnh để cho nó khỏe hơn, nó tự nó biết, chứ nó không phải là tu tâm, cũng không phải là tu trí, mà lúc này nó đang thậm chí là luyện thân chứ không phải được tâm của được trí. Nên bạn thấy nó hơi dừng lại không, bạn thấy hình như nó cứ thích thẳng lên luôn, vì khi thẳng lên cái này nó nạp cái năng lượng nó dễ hơn thẳng. Tất cả các bạn vào cái khí mà bắt đầu được nạp năng lượng thì vào thiền thấy thiền nó bắt đầu giống ăn, tức là nó được nạp năng lượng nó giống ăn ấy. Các bạn thì giống là ngon thì lúc đấy đều cơ thể tự động nó thẳng lưng cái này, vì cái tư thế này nó mới ăn được mạnh. Tư thế này không phải, tư thế này nó chỉ quan sát được tâm thì nó vẫn có thể điều chỉnh tâm để bớt tham sân si thôi, và nó vẫn quan sát được cái diễn biến quá trình nhân quả để nó tăng được trí tuệ lên thôi, nó không tăng được thì cái sức khỏe tăng, sức khỏe bắt buộc là nó phải thẳng đứng cái tư thế này, tay để cái này cũng được, cái này nghĩa là có lòng bàn trên, lòng tay ở bên trên sử dụng thẳng. Bạn tên là gì? Mình quên mất rồi, Cường quên mất.
Ngân
à? Ngồi thiền quán hơi ấm bằng cách cho thiếu oxy, thở dừng một chút, trao đổi kinh nghiệm một chút thì mình biết.
Thế em thấy mình sạch không có biết là em nói là quán không ấm ạ, cho nó bị thầy nói là em thấy tưởng hơn rất nhiều ạ. Và sau đó, nó là rõ ràng hơn mọi thứ hơn ạ. Từ âm thanh, từ tiếng động và bắt đầu giữ đi cảm giác nhiều.
Người có ấm lên một chút không? Dễ thì nó làm đúng không?
Thì từ từ em sẽ hơi có cảm giác lúc từ từ mà cũng có lúc mà nó sẽ rơi vào trạng thái hơi cùng một đoạn. Khi mà em thở thì em tỉnh hoàn toàn.
Buồn ngủ thì biết tại sao không? Thực tế cái ngủ là nó nạp năng lượng, là khi mình buồn ngủ là giống như nó đang muốn ăn năng lượng, thì khi em nhìn thở như thế thì cuối cùng nó lại nạp năng lượng qua da mạnh hơn, nó tỉnh hơn. Khi mình kiệt sức mình ngủ thì nó thiếu cái năng lượng của vũ trụ qua da vào huyệt đạo, còn khi mình thiếu năng lượng của cơ là nó đói meo, cồn cào, hai loại cái năng lượng khác nhau. Đấy, thì khi cái năng lượng của vũ trụ có thể là qua các huyệt đạo loại cao cấp, loại trung cấp là qua da, loại thấp cấp là qua mũi, Ngày thấp nữa là con nghiện mà ăn. Đấy, hay những cái xui bạn là bạn hơi hơi nhịn, thở chậm đi một chút, thở nhẹ đi một chút. Mình muốn phát động một cái khả năng nạp năng lượng trực tiếp là ngoài thiên nhiên nó ăn nhiều lên. Và khi năng lượng được các làm nhiều thì dễ hiểu hơn. Thì bạn chọn phương pháp đấy. Đấy chỉ là tập được về thân, muốn thông minh thì phải là quan tâm. Như thế bạn được chỉ được gọi là một tọa thiền ở trên thân, thân tọa thông pháp đạt được trên thân mà thôi. Muốn thông minh thì phải là hành thiền với một tọa thiền, mà thông minh là hành trên tâm, ít nhất là phải hành trên thọ, hành trên đó thì độ thông minh nó năm điểm là như tâm nó sẽ là 50 điểm. Hành trên thọ tức là cảm giác, cảm xúc, dễ chịu, khó chịu của mình nhận ra ngay trong mọi hành vi cử chỉ hàng ngày lúc mình làm việc. Tức làm việc mà khi có một cái cảm thọ nó khó chịu với người bên cạnh, mình nhận ra luôn, xong mình nhận ra nó dần dần nó mất đi, mình điều chỉnh nó, mình mới làm được tiếp. Thì cái này gọi là nhận biết được cảm thọ. Khi cái đấy thường diễn ra thì gọi là hành thiền, và nó đều sinh ra không biết thật. Thì cái đấy đối với em sẽ khó hơn. Em hành trên thân dễ, hành trên thân sẽ khó. Mình làm việc mình cần hành thiền, khi tọa thiền thì mình cần cái hành trên thân. Đầu tiên ấy, thực tế thì mình tác ý là mình vào phòng thầy ngồi, mình đều muốn ngồi tiếng là thôi. Do cái tác ý đấy, thì hết một tiếng cái tâm tác ý mới nhớ, nó muốn đứng ra đây. Thế mình đi hẳn vào trong núi với ông thầy ấy, ngồi cho thầy từ sáng đến chiều. Thì lúc ấy là từ gần đến chiều mình mới nhớ. Do cái tác ý, ý đầu tiên mình định khoảng một tiếng, chứ hết khoảng một tiếng. Không thì hôm nay tin em thử định là nửa tiếng thôi. Đi gần nửa tiếng em lại thích khi đứng dậy. Trừ trường hợp là em quá quen ngồi đúng một tiếng, thì em định nửa tiếng nó cũng ngon một tiếng, mà định hai tiếng thì nó cũng ngon một tiếng, không lo hết thân. Còn thông thường không phải quen thì nó phải đi. Hôm sau là cái bắt chân này ngồi lại, nó quen là mình điều trị, tâm lý của mình. Quen cái pháp một hơi thở, bạn này anh dò hóa ra lại pháp một hơi ống, là pháp môn là năng lượng của ta. Nhưng mà Đạt thì hỏi thì sắp quen được pháp môn là do là sau khi quan sát thì người khó chịu, nhưng mà cái quan sát á mãi để đến khi hơi thở nó chậm dần lúc hơi dừng thì đã bắt đầu thấy được. Khi nào em quen được cái mà nó hơi dừng, hơi thở lại một tí thì lúc đấy ngồi thiền nó dễ hơn hẳn.
Khi mà quan sát cái hơi thở hoặc là quan sát một cái đề mở khác thì cái hơi thở ban đầu nó rất và hoặc là nó dài nhưng mà nó giống như bị mình điều khiển. Thế sau dần dần nó nhẹ dần dần nó mất cái điều khiển. Rồi từ cái dài nó ngắn dần, từ cái mạnh nó nhẹ dần rồi thông thường thì nó rơi vào khoảng chứ mình không cảm nhận được là cơ thể mình nó đang thở. Thấy như là cái phập phồng của cánh mũi thôi chứ không thấy là mình đang cố gắng mình thở, tức là không thấy sự điều khiển của mình đang thở. Thì lúc đó mình thường là thấy cơ thể nó tự chịu, thấy nó giống như là mình muốn tĩnh là nó tĩnh được, chứ nó không dễ bị nghiêng hay là bị buồn ngủ.
Chủ thân thể được dễ thôi. Lúc đấy là cố gắng mở toang giác quan của mình, tức là những cái cảm nhận nóng nhất trơn lạnh trên thân thể, nhưng mà thân cố gắng mình mở rộng. Đang làm thế có một số trường hợp
nó biết sẽ
vào chiều sâu hơn
luôn. Hay biết cả cánh tay thì mình mở rộng.
Biết tất.
Biết cả.
Có trường hợp như thế nhiều lần, có thể có lúc nó tự nhiên nó vào một tầng mới. Khi em để ý một chỗ, thực chất nó là thiền chỉ. Chỉ tức là nó chỉ định một chỗ thôi. Hơi thở hay cánh mũi. Xong dần dần cũng được rộng ra dần. Rộng ra được lên toàn thân thì mới đạt được tiêu chuẩn được thân. Toàn thân cảm thọ trên toàn thân, tâm của toàn thân biến đổi thì nó đúng là đạt tiêu chuẩn được thân đưa. Đạo Phật là cũng thiền giống rất nhiều đạo, nhưng tiêu chuẩn nó cao quá. Thở ra nó biết toàn thân, thở vào biết toàn thân. Biết toàn thân nó biết điểm cái mũi đâu. Mà biết toàn thân lại biết gì? Biết cảm giác trên toàn thân, gây ra cảm xúc của tâm trên toàn thân, gây ra cảm thọ trên toàn thân. Tức là rất là ghê gớm, thì sâu lắm. Thế nên cứ tập dần dần, khoảng này hãy tập theo mấy cách. Nếu mà cứ thấy hơi thở một chút dễ hơn thì cứ vào. Thành thảo thì quan quan sát hơi thở rồi, thực chất hơi thở là ngụ ý thì em biết của đức tạo hóa. Ngày xưa hơi thở là gì, người ta ngụ ý cái gì cứ biết hỏi đấy. Em quan sát cái gì mà em gọi là hơi thở?
Em thì là em thấy được là nó có cái sự thay đổi, như là cái lúc kiểu cảm giác như tay chân nó nở ra, phồng xẹp còn là như kiểu là
ai mà nói được hơi thở là gì? Tạm hôm nay phun liền.
Em thì trước em tưởng là cái quan sát hơi thở giống như được nghe, nó là giống như là cái sinh mạng sự sống. Sau này em thấy quan sát cái hơi thở là quan sát cái khí nó đang, cái năng lượng khí nó đang chạy.
Hơi thở nó cũng không phải là cái gió qua mũi đâu. Nếu mà hơi bảo quan hơi thở là gió qua mũi thì Đức Phật đã nói là quan sát gió qua mũi. Nếu mà hơi thở là một phòng xe thì Đức Phật đã nói là quan sát một phòng xe. Mà từ xưa đến giờ hơi thở nó, từ ngàn xưa nó đều tượng trưng theo là quan sát sự sống. Sự sống của con người thì Đức Phật định nghĩa có mấy thứ: thân sống, thọ sống là cảm giác cảm xúc đấy, và cái tâm là ý muốn nó sống. Vậy quan sát hơi thở tức là quan sát cái sự sống của thân, thọ, tâm nó biến đổi. Giữa hít vào thở ra phải đến được khác nhau thì mới được quan sát hơi thở. Hơi thở là cái tư tưởng của sự sống. Nếu nó nhiều, quan sát tác dụng hơi thở lên thân, nó ảnh hưởng đến tâm mình thế nào, nó ảnh hưởng đến thân thể mình thế nào, cảm giác thế nào, quan sát hết đến thở là hơi thở. Nó nói gần là quan sát sự sống của chúng ta. Sự sống thì nó gồm có là chính xác, rồi nó cũng là ý nghĩ, ý muốn. Thế tắt xong một lần hít vào thở ra thì là quan sát.
Thì mình hiểu là mình nó phải đến giai đoạn rất cao rồi đúng không ạ? Thì thực ra là hơi thở sẽ là như kiểu tích tắc thôi mà mình
có
thể cảm nhận toàn bộ
cái gì
chứng tỏ
là
nó
rất
cao rồi.
Rất cao. Còn bây giờ em thì đi quan sát là gió nó qua mũi thì là quan sát gió qua mũi thôi, chưa được gọi là hơi thở đâu. Thì hơi thở là một cái từ tượng trưng là cái sự sống trên toàn thể cơ thể mình. Sự sống đó Đức Phật không định nghĩa là thân xác đâu. Thân xác chỉ là một thôi, là đau nhức. Cảm thọ là dễ chịu hay khó chịu. Tâm là thèm thích nó hay là khổ sở bỏ chạy vào nó. sau một lần hít vào thời gian thấy được những cái thứ đang diễn ra thì gọi là thấy được hơi thở. Lúc đầu nó là tạm dừng ở đây rõ, nhưng về sau mình quan sát được tiêu cảm nó đi vào tương lai. Hai mươi năm mình mới hiểu ngụ ý từ hơi thở trong tim cổ, đọc rất nhiều đoạn, cứ tình cờ đọc đến một đoạn viết về hơi thở thì hóa ra là định nghĩa hơi thở gọi là định nghĩa của sự sống. Sự sống gồm thân và tâm. Đấy, quan sát hơi thở tức là quan sát sự sống của thân và tâm của cả họ. Đấy, nhưng mà quái quan sát hơi thở thì lại cứ nói thân thọ tâm pháp, thân thọ tâm pháp không liên lạc. Đến tình cờ một ngày đọc kinh đi ra thì cái đoạn mình nghĩ thì mình mới dịch cho các bạn là quan sát cảm giác của hơi thở gây lên cho thân mình, thì cảm giác đấy gây lên cảm xúc cho tâm mình, thế là được. Toàn thân mình cũng gọi là quan sát hơi thở. Khi bình thường mình đang nói chuyện thế này, kể cả đưa tay đưa chân, mình vẫn quan sát được cảm giác và cảm xúc của cả thân, của cả tâm mình, thì thành ra là đang hành thiền. Còn nếu ngồi im thế này thì là tọa thiền. Thì nó có hai loại, hành và tọa. Và khi hành thiền quan sát được cảm xúc, cảm giác nó gây như thế, thì mình bắt đầu điều chỉnh được nó, thì gây ra hiện tượng là mình càng ngày càng thông minh hơn, tự chủ hơn, an lạc hơn.
Hành thiền rất là vừa đi vừa tập trung, như là hoạt động các hoạt động.
Mọi hoạt động đều là hành thiền, đi chỉ là một trong đấy. Ngồi thế này mà đang nói như này mà quan sát được vẫn là hành thiền.
Tôi cứ nghĩ hành thiền là cứ phải đi cảm nhận. Hành là đi. Bình thường thì không sao, nhưng mà hạn mình đi ra ngoài ấy, gặp được một người ấy, thì nó có một cái cảm giác gì đó, thì nó giống như là khi mà gặp người đó thì mình lại thích nói chuyện, mà gặp một người khác thì nó có một cái ác cảm, một có cái gì đó mình nói chuyện đó, thì nó có thì cái đó là nó cái gì nó đang vận hành như thế nào,
do các cái sóng của ngũ thể nó sinh ra nó vận hành. Cho người ta có năm thứ cấu tạo nên mình: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm thứ này đều phát ra năng lượng trao đổi cho nhau, phát ra nó khớp nhau, nó hợp nhau thì rất dễ chịu, dễ cảm tình với nhau, nam nữ thì yêu nhau. Tuy nhiên phát ra của thể xác năng lượng là gì? Là mùi. Tuy nhiên người kia mùi mình thấy dễ chịu, mình thích, và mùi nó hôi mình ghét. Thể xác ngồi gần là có thể phát ra được cái loại mùi để trao đổi. Thể khí là cái năng lượng. Thế nhiều khi người ta có sát khí muốn giết mình ngồi gần mình thấy rất nguy hiểm, run sợ cả. Con vật nó cũng biết. Vào lò mổ nó bị cái sát khí nhiều quá, nhiều con bò nó khóc. Hay mình ở gần cái người có nhiều sát khí quá, dần dần nó nhiễm sang mình cái khí đó, cái năng lượng đó. Gần trộm cướp nó nhiễm cái năng lượng. Thế nên một ngày nào đó mình thấy đang trộm ăn cướp là cũng không đáng trách. Thế ok, mình diễn ra hết rồi. Thì nó là đều cho bất kể. Nhưng mà có những người thể khí thì nó rất là trong, sạch. Thì mình ngồi gần mình thấy cảm giác dễ chịu. Xong đến thể thứ ba là thể trí. Một người hay suy nghĩ, trí nhớ nhận biết nạp những cái kiến thức nó vừa đúng. Thì khi mình ở gần người này mình cũng dễ có cảm giác tin cậy, vì người ta hiểu biết đúng, người ta trao đổi năng lượng. Ở gần người đấy thì cũng dễ có hiểu biết được năng. Thì đấy là một cái năng lượng trao đổi nữa, là thể tâm, thể thứ tư. Là người nào có những ý muốn lành thiện nhiều, thực hiện nhiều, thì tâm người ta cũng có cái năng lượng đấy, nó ra ngoài sóng rất là nhẹ. Càng thể trên cao sóng càng nhẹ nhé. Thể nặng nhất là thể mùi, nhẹ càng nhẹ thì thể tâm. Thì người nào tâm tốt thì mình cũng có cảm nhận được phần nào trung tâm. Nên trao đổi thì người tâm xấu thì người kia khó chịu, người không thích nói chuyện với họ đấy, là cái thể này. Và cái thể khí họ có sát khí thì không thích nói chuyện. Và cái khí hòa bình thì người hòa nhã nói chuyện với nhau. Thì cái tâm sân này nó làm cái thể khí này nó hay nó đá nhau. Trong công ty mình đó hoạt động làm quản lý, mà cứ nhân viên ngồi cạnh làm cùng họ ghét khó chịu. Mà mình đo rất nhiều lần thì tâm cái cậu này thì nó tốt, chứ nếu mà tâm mà nó xấu thì mình cũng không chơi với nó. Nó làm quản lý tốt, lo lắng mọi người, nhưng mà cứ mọi người ngồi gần thì khó chịu quá ra. Sau đấy phát hiện ra cậu này cái thể khí, cái tâm sân nó còn rất là cái thể khí của cậu. Thể thứ hai thôi, thể năng lượng nó luôn luôn phát ra cái sự khó chịu cho mọi người, nên cả nhân viên không thích ở cạnh. Trong khi thể trí của nó suy nghĩ thể lành tốt có, thể tâm muốn được tốt có, riêng thể khí này thì nó không ổn. Còn có một người khác thì mình thấy cũng là nhân viên mình trong cho thôi cũng đã cùng là ở gần thì mọi người rất là thích, thì nó phát ra cái thể khí dễ chịu cho người xung quanh. Nhưng mà cái thể tâm thằng này thì nó giống như mafia phi vậy, nó tính toán mọi thứ âm mưu kín, nhưng mà nó giấu được. Là cái đấy sóng nó phát ra rất là nhẹ, người như mình nhận ra nhưng người khác nhận ra không nhận. Thế nên chính cái cậu đấy mình phải cho nghỉ. Nhưng mấy cậu đấy gặp nhiều người người đã được. Thằng đấy là thực hiện là miệng ma mô bùa dao găm có được. Thì chính công ty mình còn bị như thế nào, mà mình cũng không cách nào mình sửa cho cái cậu nhân viên của mình chủ lực. Làm sao nó phát được cái khí không chống đối để nhân viên ngồi cạnh dễ làm. Cứ ngồi cạnh làm xích
thì
nó
ngồi
cạnh
không có chịu những cái khí là gì tạo từ đâu, hay là bởi vì cái năng lượng nó rất tốt, những cái khí mà tạo
cái thể năng lượng này là cái loại năng lượng nó bị đen nhiều, tức là khi cậu có bản chất thân thể cậu không khỏe mạnh, ốm yếu, giống như ngồi gần một người to nặng cả 80-90 cân, nhưng mà cái năng lượng của người đấy giống như người ốm, da thì cứ ngăm ngăm đen chỉ trệ, người lúc nào cũng mệt mỏi, mùi thì cũng hơi hôi vậy, thì tất cả nó toát ra là cái năng lượng xấu, nó làm nhiễm người xung quanh mình mệt theo, họ bị mệt theo thì họ khó chịu, dẫn đến họ lại bảo cái anh này ngồi gần khó chịu, anh không thích làm cùng người ấy, suy sang cái tâm cậu ấy xấu, lần đầu nó ý với mình nhưng không phải tâm nó tốt, bị rất nhiều nặng. Nhưng mình lại thấy có một cậu là trắng trẻo, hồng hào, sạch sẽ, nhưng mà thể khí rất là tốt, nhưng mình thấy cái cậu này thể tâm không tốt. Nó là cái đứa mà tham vẫn sẽ hại người, nhưng mà nhân viên biết, nhân viên ở cạnh thì nói năng mọi thứ ok hết, người dễ chịu thích thôi. Vì cái thể khí là ai cũng có thể nhiễm được sang người khác rất là dễ cảm nhận, vì nó là thể năng lượng cực mạnh, thể khí là dễ phải cảm nhận nhất, cho nên là dễ nhầm nhất,
dễ nhầm.
Nên rất nhiều người, người ác mà người khác vẫn thích làm cùng, người cái thể khí thì nó lại là hỗ trợ người khác khỏe mạnh, tốt, thích ngồi gần, thích làm cùng. Mà cái thể tâm, thể trí của nó thì lại đen tối lên này, rất là nhẹ, không bị ảnh hưởng sao, người khác không biết. Đấy, thì do những cái thể này, khi em đụng một người, em phải không biết là cái thể nào, đối với em là khó khăn. Tuy nhiên nếu mà cái sát khí người ta không ưa mình, thì em gặp em biết này. Nhưng có trường hợp thứ hai, là nhẹ hơn là cái thể tâm ấy, là nó là người bất thiện, gian trá thì mình nhận ra thì rất là nhẹ. Chỉ có thể thứ hai mới nhận ra là rất mạnh mẽ là thiện. Khi mình nhận ra một cái gì quá mạnh mẽ thường là mình nhận ở thể thứ hai, năng lượng của thể thứ hai. Cũng có thầy ngồi đây, mình ngồi gần một thầy, thì nếu ô thầy này tỏa nhiều năng lượng rất là dễ chịu, mình biết nghe thầy này rất thấp, mình phát hiện là ông đang lan tỏa năng lượng của thể thứ hai. Như cái thầy mà già 70 trên núi ngồi gần một hồi thì nó hơi dịu dịu nhẹ nhẹ, nó ôi thầy này rất cao, cái nó dịu nhẹ nhẹ nó tỏa rất xa, nhưng nó là của thầy thứ tư, nó là của tâm, là tâm là của mình. Còn cái ông thầy thanh niên kia là hồng hào đẹp đẽ, ai cũng thích ngồi gần đấy nhỉ, nói ra là ông chỉ năng lượng của thể khí, năng lượng thể khí. Thế nhưng bây giờ hồng hào như em sẽ thích gặp em, thích ôm hôn em hơn. Nhưng bây giờ em hôm nay em ốm, người em điều thì đi là cái thể khí nó sợ, người ta không thích cái đấy nữa. Thì thể khí đấy khi ôm nhau nó truyền được sang nhau, khi ngồi gần nhau nó hơi giúp, nó cũng truyền được sang nhau, nó làm cho người thì dễ chịu, khỏe mạnh. Đứa trẻ rất khỏe mình ôm nó thì làm có thể yếu đi nếu mình ôm lấy tay là của cái thể khí này. Và người nội công thâm hậu là thể khí này tích ra điểm rất mạnh, nó mới dí cái đầu ngón tay nó mới ấn và có thể tạo chữa bệnh. Nên là không được nhầm giữa một người thể khí rất xịn mà tâm bất áp. Ở chỗ này là xã hội bị nhầm hết. Một người thể khí là người ta ốm yếu nhiều ra thì sảng sạng, nó ngồi gần thấy khó chịu, đi mình nghĩ thằng này tâm xấu thì cứ ngồi gần nó thấy khó chịu.
Có người họ tâm họ tốt nhưng mà cái thể khí đã ra như vậy, cái ái ngữ họ nói ra thì làm nhiều người khác họ cũng rất là khó chịu nữa.
Thể tâm mà nó tốt thì cái ái ngữ không khó chịu. Cái kiểu như
cái cách nói với người khác thì người ta lại tâm ra người ta
thể tâm mình nó tốt ấy, thì cái cách nói chuyện là ít nhất từ trung bình trở lên, không có vụ là tâm tốt nói chuyện khó nghe, nói chuyện mà khó nghe là có vấn đề. Tâm xấu nói chuyện dễ nghe thì có, nhưng mà tâm tốt nói chuyện khó nghe thì không có.
Vậy suy ra là cái cách mà người ta nói với mình thì mình, bởi vì mình cứ đặt bị mong muốn người ta, mình cứ nghĩ cái tâm người ta tốt thì có khả năng cái cách nói họ là chưa phù hợp vậy hả?
Khó nghe. Nói chung với tâm tốt thì người ta hay nói những điều thiện lành, mà mình là người xấu thì mình sẽ ghét nói điều thiện lành. Thành ra cái người xấu mà gặp người tốt thì luôn luôn thấy thằng tốt nói khó nghe. Thế thôi. Như em bảo có thằng học sinh nào nó thích chơi với lưu động, bây giờ thầy giáo cứ gặp nói thiện lành nó xem, nó bảo thầy nói khó nghe. Em thể xem mình là ai ạ? Mình là người thiện thì mình sẽ thấy nói điều ác là khó nghe, nhưng mình là người ác thì mình sẽ thấy nói điều thiện. Tôi về làm quan, tôi suốt ngày tôi ăn tham ô hối lộ, tự nhiên ông đến ông nói bọn tham ô hối lộ nó vớ vẩn thì tai tôi khó nghe lắm. Cái từ khó nghe nó thì không chuẩn, mà từ là từ nó đúng không, nó thiện không, chính ngữ hay không, quy về cái bát chánh đạo là nói chính ngữ. Người ta nói chính ngữ mình khó nghe là mình hơi kém, tức là mình yếu. Bạn kia chưa thấy nói chuyện hỏi gì hôm trước rồi hỏi hôm nay không thấy nhỉ?
Thế thầy là khi mà hôm nay thì em đến hơn một chút, nhưng mà khi mà vào thiền thì em có cảm giác như là tim mình nó đập rất là mạnh và cảm giác như kiểu rất là bất an ấy. Thì em cũng đang cố gắng để lý giải việc đấy là mình đang phải cố ép cái con người mình đang phải thu cái tâm lại để cho nó không bị xáo trộn ở bên ngoài ạ. Thì có đúng như vậy không ạ?
Sai. Không được thu tâm lại để xáo trộn bên ngoài, cho nó xáo trộn hết cỡ và mình chỉ được là người quan sát sự xáo trộn đó. Cho nó bất an hết cỡ và mình chỉ là người xem cái sự bất an nó tới đâu, chứ không được can thiệp. Quan sát chứ không được can thiệp. Quan sát tâm, quan sát cảm giác của thọ, quan sát cảm giác của thân. Nhưng bây giờ mình ngồi đấy thấy mình nóng quá, tự nhiên nó quạt cái quan là can thiệp vào thân rồi. Không can thiệp. Tập tâm xả. Kệ. Cứ xem nó bất an nó chạy tới đâu, cho nó bùng hết cỡ luôn.
Nhưng đến lúc mà cảm thấy không thể chịu được nữa lại phải mở mắt
ra. Đấy, không chịu được thì vô đây mở mắt cũng được vậy. Biết thừa là chịu được, không chết thì chắc gì đâu, nó chỉ là cảm giác thôi.
Tôi cảm giác như kiểu đang phải bị chói chân, chói tay và chói tất cả mọi thứ.
Sợ cảm giác thôi, quá kệ nó luôn. Mình biết trong lòng ngầm là chẳng vấn đề gì đâu, đấy chỉ là vấn đề cảm giác thôi. Nếu xem phim ô tô nó lao thẳng mình cũng có né sang bên đâu. Mình mà né sang bên là mình vẫn tin là cái phim kia là nó có thật. Đi tập vậy thôi. Coi người mình là một bộ phim, mình là người xem, mình có từ quan sát là như thế.
Tức là mình cứ mặc kệ nó thôi.
Mặc kệ nó rồi. Sau này cái mặc kệ đấy mới là cái thứ khủng khiếp đứng đằng sau cái mặc kệ. Khởi điểm là mặc kệ. Sau cái mặc kệ này, cái phim đằng sau này, sau khi mặc kệ xong, nó sẽ sinh ra một cái thứ khác mặc kệ. Và nếu bạn chưa mặc kệ xong, không bao giờ sinh ra. Ít nhất là tâm sáng. Bạn mà chưa mặc kệ được thân của bạn thế nào, cảm giác thọ bạn thế nào, tâm bạn thế nào, kệ nó luôn, thì nó chưa sinh ra một thứ mới. Khi nào mặc kệ nó tương đối mạnh thành công rồi, nó sẽ có những thứ kỳ diệu sinh ra. Không nói bây giờ.
Em hay bị nhầm
lẫn
giữa mặc kệ và bất cần.
Ai là bất cần khác? Bất cần là tôi cần một cái thứ A và tôi bất cần cái thứ B. Còn mặc kệ ở đây tức là tôi cần một cái thứ là không bám víu vào tâm, không bám víu vào thân, không bám víu vào thọ. Tức là tôi không bị chạy theo thân thọ tâm pháp. Tôi cần một sự ung dung tự tại. Đấy là mặc kệ. Còn tôi bất cần là khác. Tôi bất cần ăn thì tôi đang cần nhịn. Tôi bất cần tiền thì tôi đang cần lười làm. Tôi cứ bất cần gia đình thì tôi đang thích đi tu. Sự bất cần là tôi bất cần cái này, nó ngụ ý nó đang cần cái này. Cái người bất cần tất cả, đố họ hay nói thế họ cần cái gì? Họ đang cần cái thỏa mãn cái cá nhân riêng của họ thôi, không cần quan tâm đến ai. Người bất cần tất cả thực chất là người đã đang rất cần cái cá nhân riêng của họ, thích gì được đấy, thỏa mãn riêng của họ. Bao giờ một điều rất là hay nó cũng bị một điều rất là dở na ná giống, và mình cố gắng mình phải nhận biết. Ví dụ như là người sống đạo đức rất là hay, thì nó có một cái cảnh là người đạo đức giả nhái cái người sống đạo đức này thì rất là đông. Bao giờ một cái thật hay cũng có một cái giả nó rung rộng. Bất cứ cái trường hợp nào trong đời mình cũng vậy. Nên người vấn đề là thiền là mình đang học để mình biết về bản thân. Học biết được bản thân ở trên bảng là đây là chúng ta 70% là nước, đây là xương, đây là tim, đây là gan, thì đấy là học để kiến thức thông tin. Mà Đức Phật bảo học kiến thức thông tin về thân thể thì tiến hóa nó không nhanh, yếu, không được. Ông bảo học về thân thể thì lại phải học về đây là cảm giác của thân thể tôi, nó đang biến đổi như thế nào, từ đau thành đây thành nhức là sao, nó sẽ sinh ra cảm xúc trong thân thể tôi ra sao, nó tác động lên tâm, lên thọ của tôi ra sao. Học bằng cách đấy thì lúc đó học bằng cách đấy mới đúng, mới là Vipassana, mới là thiền. Ông bảo chỉ có cách học này thôi thì mới tiến hóa được, và học cách khác không tiến hóa. Học cách khác là kiến thức không tiến hóa, và học cách này không được gọi là kiến thức nữa, gọi là chứng ngộ khi thâm nhập vào, hay gọi là giác ngộ. Đầu tiên mình có tang chứng bằng cảm giác trên thân, trên tâm, xong mình cứ ngộ ra là những cái gì đó. Được học về cơ thể nhé, nhưng mà người học bằng cách thế này để ra biết rõ về cơ thể mình, chơi quen với cơ thể mình, với nỗi khổ trong cơ thể mình nó biến đổi ra sao, cái sướng nó sinh ra thế nào, xong dần dần từ đấy mình thông minh lên rồi. Đấy là một phương án là thông qua cảm giác đi tới biết sự thật, khác là thông qua lý thuyết viết trên bảng để biết tới sự thật. Thì Đức Phật bảo đưa trên bảng với sự thật không được thật đâu, nó chỉ là được tới chính tư duy là hết. Tư duy đúng có điều kiện kết quả tôi thuộc. Còn nếu mà ngồi thiền cũng là học sự thật này, thì nó sẽ không những là biết chính tư duy, nó sẽ biết cả chính kiến, cả chính niệm, cả chính định. Chính kiến là thấy như thật. Đức Phật có thể thấy như thật, nhà khoa học không bao giờ thấy được như thật. Nhà khoa học bảo nhìn trong cốc này bao nhiêu con vi khuẩn, nhà khoa học chịu ngay. Ông Phật ông nói này, thì ông thấy được như thật. Đó. Thế mà muốn biết như thật, đầu tiên là phải học về chính mình. Mà học về chính mình thì không nên học là sinh vật học. Mà ông bảo học, nhắm mắt, cảm giác học, cảm xúc học, tâm lý học, bằng trực giác trực tiếp trên thân thể mình. Một thiện sinh ra đời là bị như thế. Là mình học cách đấy, là mình cũng có kiến thức. Các các bạn gặp mình thấy mình nói chuyện cũng có vẻ mình có kiến thức thì mình cũng là thằng có học, mình có học theo phương pháp hơi cổ. Thì khi mình đi học mình phát hiện ra cái người soạn giáo trình học mình này, đền thờ khắp nơi trên thế giới, và mình mới phát hiện ra là cái đứa em mình nó học này này thì cái giáo trình của mấy nhà khoa học viết thì không có đền thờ trên thế giới. Thế lúc đấy mình thích hơn, mình ô hóa ra người soạn giáo trình cho mình nổi tiếng hơn, thế mình ưng hơn. Hay bố mình bảo hồi trước bố học hình học là bố học hình học xạ ảnh hay gì gì đó của cái ông gì đó quên mất rồi, ông nói tôi không nhớ tên. Thì sau này bảo, ồ bố mình học đại học bách khoa mà lại học những giáo trình mà mình không nhớ tên người, trong khi ông Phật Thích Ca ấy biết, thì mình mừng lắm. Ôi thế này thầy của mình nổi tiếng quá, cứ thầy nổi tiếng nhất mà học, cứ phương pháp ông nổi tiếng nhất mà giảng, mình theo thôi. Mà theo thời gian thì đúng là nó cũng hiểu biết, nó cũng thông minh đấy, nó cũng sống an lành nên nó biết rất nhiều thứ. Thì Đức Phật học dạy đưa ra 37 cách, trong đó 8 cách chính. Thì hôm nay các bạn ngồi thiền là đang học cái cách chính, biết về chính mình thông qua biết đầu tiên cảm giác của mình, sau cảm xúc của mình, sau cái tâm lý của mình, biết được nó sẽ đến một ngày kệ nó nhé, kệ thì là biết nó mới rõ, nhau vào điều chỉnh nó là cái biết nó biến mất rồi, không điều chỉnh kệ đâu thì cái biết nó mới rõ rồi, rõ đến một ngày mình điều chỉnh được nó, tự chủ được nó.
Thế này có phải là ví dụ như là trong cuộc sống mình những chuyện mà mình giận thì mình cứ lấy cái đấy để mình quan sát thôi, tức là mình cứ kệ cho cái tâm giận đấy nó khởi sinh và nó xong mình sẽ theo dõi nó dừng lúc nào, chứ mình không can thiệp.
Các bạn thấy giận, các bạn nghĩ xem đấy là cảm thọ hay là tâm? Còn người ta có năm thể nhé, sắc thọ tưởng hành thức. Cảm thọ tức là bị khổ hay sướng, còn tâm là một cái ý muốn, tâm phải là ý muốn. Ý muốn là phá hủy người gây ra mình khổ hay là ý muốn là giúp đỡ, nó chưa có ý muốn, chưa được gọi là tâm. Tâm sinh, tâm là ý muốn. Thế như vậy là khi bạn bảo là bạn đang có một cái cảm giác khó chịu thì bạn nên nói là cơn sân thôi, hoặc là thọ khổ thôi. Học lại dần
cơn sân.
Tâm sân và cơn sân.
Cơn sân.
Cơn sân thì chờ nó qua thôi, nó là những năng lượng đen trong cơ thể mình, nó đang bị tích tụ, nó tức khí ở đâu, nó tắc ở đâu đó. Mình có thể chơi thể thao hết, mình có thể nhờ người đấm lưng hết, mình có thể tắm nó hết cái năng lượng đó. Hoặc mình chờ một lúc, nó cũng thể tự khí nó thông qua. Hoặc mình ngồi thiền, mạnh nó mình quen thì nó thông qua nó hết. Thì qua cơn sân nó nhanh, nhưng qua tâm sân mới khó. Có thằng nào đó mình số dài hơn nó, ngày xưa mình yêu con bé kia nó cũng yêu, thì mình đi yêu để cưới làm vợ, nhưng nó cứ ẹp dài hơn, nó yêu mất của mình, xong nó còn không thèm cưới làm vợ nó đá, thế mình ghét cái thằng đó. Thì cái ý ghét đấy nó nằm rất là dai, không thể gạt đi trong 1-2 năm nữa, 10 năm có khi mới hết được. Thì tâm sân đó mới là khó diệt. Cơn sân thì nửa tiếng là diệt thôi, thì ý tâm nó khác. Cái tâm 1 năm diệt được nó là đã oai rồi. Hay là mình là nam hay mình bị cô gái nào xinh xinh đá mình ấy, xong mình cái tâm mình không hận về đấy nữa ấy, thì từ giờ cái tâm mất bao lâu. Đấy là tâm đấy, nên là phải cái ý chứ không phải cơn. Cơn sân nó chỉ là cảm thọ, cơn sân thuộc về thọ, tâm sân mới thuộc về tâm. Cho nên Đức Phật nói về tâm, ông nói hận thù diệt hận thù không bao giờ có được, yêu thương diệt hận thù là định luật hàng thu. Ông rất nói rõ về tâm, không có nói về cơn đâu. Nên người có một cái cơn sân mình tha thứ cho họ dễ, nhưng người có tâm sân thì nó vẫn cười với mình, nhưng mình dè chừng lắm, rất nguy hiểm khi ở cạnh, nó có thời cơ làm hại. người cơn sân thì không ưa mình, chỉ thẳng mặt mình nó là công ty mình có người có cơn sân áp nhanh nhiều ngày nào cũng có em mình luôn, mình vẫn chơi được bình thường. Nhưng có cậu nhân viên mà mình nói là với tâm sân nó mình kể chịu lắm rồi. Cái người có tâm sân nhá, mà cái cơn sân nó không bao giờ nó có cả, nó luôn luôn hòa nhã mọi người, hòa nhã. Thế cái không có cơn sân mà chỉ có tâm sân sợ lắm.
Nhưng mà cái đó làm sao mà người biết được?
Khi nào biết về tâm thì chỉ biết về tâm, biết thân biết thân, biết thọ biết thọ, biết tâm biết tâm, biết mình biết. Vẫn nhầm lẫn nhưng mà thế nhầm lẫn 20% thôi, 30% không nhầm lẫn hết rồi. Theo mình thì bạn nên tập thử cái này xem. Khi mình quan sát thì mình cố gắng quan sát giống như là mình tập trước là qua giai đoạn là mình tập ngồi ngủ. Vì khi quan sát mà mình cố gắng quan sát thì nó dùng rất nhiều năng lượng, nó ngược lại với thiền. Thiền là quan sát không được cố gắng, trong khi bạn lại cố gắng quan sát, tức là ngược lại với thiền mà. Thì nếu mà mình mà cố gắng quan sát nó dễ gây hiện tượng cực kỳ khó chịu, không sao. Cố gắng nhiều nó làm cho loạn năng lượng. Trên trong đạo Phật là ngược lại cố gắng gọi là tinh tấn. Cố gắng tức là một cái cố gắng như thế này, mình rất thích đi chơi nhưng phải ngồi đây để nghe nói chuyện thì lúc đây gọi là ngồi đây rất có cố gắng. Mà tinh tấn như thế này, nói chuyện ở đây ích lợi đấy chứ, cho nên tôi ngồi đây thấy đúng rồi, vui rồi, thì đấy là tinh tấn. Thì ngồi thiền là tinh tấn chứ không phải ạ. Nếu mà bạn mà lỡ mà cố gắng nhiều quá dẫn đến là nhắm mắt lại thấy thân nó khó chịu thì mình bỏ cái cố gắng đi. Còn trường hợp thứ hai là không phải vì như vậy. Cái thứ hai là khó chịu của bạn ấy là do bạn quan sát, bạn quan sát được nó mà nó có thật, bạn quan sát thấy nó thật. Thì khi thấy rất là rõ nó rồi mà bạn thấy khó chịu nó không giảm đi thì lại rơi vào trường hợp thứ nhất. Còn nếu thấy rất khó chịu mà quan sát nó cứ giảm đi dần ấy, thì là do cái sự nhận biết của mình nó đang tốt. Tốt thì cái khổ, cái khó chịu nó phải dẹp đi dần dần. Đấy, như bạn học cái đầu tiên thì giai đoạn 1 dạng như bạn ấy thì mình luôn luôn tập yoga trước khi ngồi thiền. Thì nhớ đâu do thân thể mình nó bạn khí thì tập yoga nó bình khí lại, đã nó bình lại các loại năng lượng, nó mình ngồi nó không bị như thế. Hoặc tập thể thao hoặc thứ ba là chưa nóng được thiền là gì, cho nên mình nói thiền là không có sự cố gắng, cố gắng là ngược lại thiền. Làm một vấn đề gì đó nhưng không được cố gắng, anh là phải cố gắng yêu em đi nhá thì là hỏng rồi. Tình yêu là anh phải cố gắng yêu em thì cái thằng này nó không yêu mình đâu. Mà nó chả cần cố gắng thì nó vẫn yêu mình thì mới là thằng yêu thật. Anh cố yêu em nhiều lắm thì nhá, em phải hiểu cho anh như thế. Tình yêu của anh với em là anh cố hết sức rồi nên em yêu em đấy. Thì tình yêu đấy yêu nhiều lắm. Cũng thế yêu nhiều lắm. Thiền cũng như thế. Cố thì chắc chắn là không thiền, mà thiền thì không cố. Nên khởi điểm thì mình chưa biết thiền cố, nhỡ đâu cái cố đấy nó hóa thành tinh tấn. Nhưng khi mình cố gắng quan sát là mình để yên này, đầu tiên mình ngủ này, bạn tập yoga trước này, xong ngồi thấy mạch đập thì ngồi ngủ này, ngủ để nó mất đi sự cố gắng đã. Trong lúc ngủ lại thẳng lưng này để không ngã, là vẫn có quan sát để không bị ngã. Ngủ là không quan sát, đằng này là tôi giống hệt ngủ, tức là tôi có cái tâm không cố gắng đã, để nó chuyển thành tinh tấn. Xong lại có quan sát thì là nó bắt đầu rơi vào thiền. Thiền là có nhận biết, có quan sát, không có bị vô thức, nó đang thức tỉnh. Và cái quan sát đấy không tốn năng lượng, cứ lớn lên dần thì nó sẽ không có chịu. Nên người bảo tôi cố gắng thiền dữ lắm thì mình cũng biết ngay, giống như ấm máu của em, tình yêu em rộng lớn lắm, em cố yêu cô ấy ghê gớm lắm, nên anh không thể hiểu được là em yêu cô từ nào. Ngày nào em phải cố vô nỗ lực lầm nhầm trong một là phải yêu cô ấy, nên tình yêu lớn hơn tình yêu của anh chẳng cố gắng thì cả anh cứ mê mệt, nên là anh không yêu em. Thì nghe thì biết ngay không phải. Có những thứ cố tức là nó không còn, tình cảm cũng là thông tin các bạn gửi kiếm người yêu mà cứ cố yêu mình nha, em có an toàn không? Trong mà nó còn cố quên mình cơ chỉ nghe ai nó cố quên đừng có yêu thằng cố yêu mình thì yêu người nó cố quên mình thì mới ngon. Sau khi thiền quen rồi nhé, nó đi cùng với mình, quên không được lần. Tại vì mình quen quan sát như thế, nó gặp cho mình an lạc hạnh phúc, thế là nó đi cùng mình nhiều hơn. Mình nghĩ giờ có bạn về rồi, có bạn nào cũng hỏi gì cũng được, vì không có gia đình, không ngồi lâu, đến 9 giờ cũng được. Cơn sân hả? Em quan sát cơn sân gì?
Vâng ạ, ví dụ như thế thì nghiễm nhiên là rõ ràng là nó cũng khi mà mình quan sát được rõ ràng thì nó sẽ, tuy nhiên là nhiều khi là cái năng lực chưa đạt thì cái mức để mà được mình cũng quan sát rõ ràng thì vậy, thì liệu khi đấy tạm gọi là cái kiến thức về cái việc là rồi nó sẽ qua đi thì kiểu là vô thường ấy, thì khi đấy dùng kiến thức để hỗ trợ
được đồng chí tư duy. Có 8 bước để mình có thể đối trừ với tham sân si. Cái bước là kệ nó và bước chính niệm. Là bước phân tích này, lát nó cũng qua đấy thôi. Là bước chính tư duy. Thì em không dùng bước chính niệm hay dùng chính tư duy không sao. Còn nếu em dùng chính kiến thì người ta thấy được sự việc như thật. À, mình ghét thằng kia làm cho mình tức chỗ này. Nhưng bây giờ thôi mình không ghét nó nữa, mình xả hoặc là mình từ với nó. Thì tự nhiên nó qua cho tức này. Có nhiều cách. Thì cách của em là nhảy từ bước là kệ nó, để tâm sản xuất hiện nó nhảy sang bước tư duy để giải quyết vấn đề. 8 bước giải quyết vấn đề được mà, Đức Phật đưa ra 8 bước để đối trị với cả thiền đạo. Thank you.
suy nghĩ, và mình nghĩ nó đúng thì mình nói ra, thế nhưng có đúng đấy. Và khi mà mình nói ra những cái ý kiến đấy của mình thì người khác người ta lại cảm thấy không thoải mái.
Chính kiến đấy là mình thấy tà kiến hơn, không phải chính kiến.
Thầy mình thấy ạ.
Đối với mình ý, mình chính kiến mà mình thích nói gì, mình biết cái gì mình nói ra là tà kiến. Trong khi Đức Phật dạy chính ngữ là đầu tiên nói phải có lợi ích cho người nghe không, cái tổng quát thì là kiện đúng với cả thực tế không là chân, và cách trình bày của mình làm cho người ta có thể lĩnh hội được hay không là mỹ. Bây giờ mình nói một vấn đề mình biết mà người ta không được ích lợi, không được vui vẻ thì là đạo ngữ, không phải chính ngữ, mình không nói nữa.
Nhưng mình không nói thì mình lại cảm thấy rất là khó chịu, và cảm thấy rằng là nếu mình không được nói những cái thứ đấy ra thì người ta đang suy nghĩ sai lầm.
À, tức là mình thấy người ta sai, mình muốn họ đúng cái gì? À, đây là tưởng là đây là nó chả liên quan đến người ta, mình cứ nói ra để cho mình sướng thôi, chứ có họ khổ rồi họ gánh chịu thì mình không nên nói. Và nói cái điều này ra là mình cũng đỡ bị bức xúc, tức là mình cũng xả được một chút sân, và họ cũng bớt khổ, tức là cần cho họ. Thì bây giờ mình muốn nói cần cho họ để họ bớt khổ mà họ bực mình, vậy mình bị vi phạm hoặc là chân hoặc là thiện hoặc là mỹ.
Chắc là thiếu mỹ.
Có thể thiện là mình vì họ mình nói, chân là nó đúng sự thật, mỹ là cái cách trình bày của mình hợp hoàn cảnh, dễ hiểu và người ta dễ nghe, đỡ sống với nhau. Ba cái người mà càng các thể thấp và hoạt động mạnh theo càng rút thì cái chân và cái thiện là càng ít, thì để dùng mỹ rất nhiều. Cái người nào càng cao cấp thì dùng chân càng nhiều, vì người tốt thì dùng mỹ nhiều, người giỏi thì dùng chân nhiều. Chân người đều đúng, người giỏi chân đều đúng rồi, họ nghe được, nhưng người tốt không. Tức là mình có tình cảm với họ, có tình cảm với mình, nói những cái ngôn ngữ mà họ thích, danh từ của họ thích luôn, và như Huy phải giọng họ thích luôn. Mình nói cho người thấp cấp mà họ là người miền Trung, hay mình nói được luôn tiếng Trung thì họ thích hơn, mình nói những bài họ thích luôn. Thấp cấp như thế, kể cả tiếng Nam, người thấp cấp miền Nam mình vào đấy mình phải cố gắng nói lai lai tiếng Nam, nói tiếng Bắc thì họ thích luôn. Nhưng mà người cao cấp thì không cần. Nói tiếng miền nào cũng được, phần cái ý nghĩa thật, phần diễn ra đúng hay sai đấy thì em chú ý. Chân thiện mỹ chính ngữ, nói cái gì mình biết đúng đã trải qua, nói là có tính xây dựng cho mình và họ đều có lợi. Thiện mỹ là phù hợp ngôn ngữ và hoàn cảnh, dễ hiểu để trao đổi.
Tức là trước khi mà nói thì em cũng có cài vào trong đầu mình là à, mình đang muốn điều tốt cho họ đây và mình sẽ nói với họ để cho họ hiểu. Thế nhưng khi cách thể hiện của mình ra bên ngoài thì nó lại khác. Tức là nó đang bị trái ngược so với những cái gì mình muốn, cho nên là để cho họ cảm nhận được cái điều đấy, nó đang bị sai lệch so với những cái mình muốn biểu hiện với họ đấy.
Thì mình trình bày nó không được giỏi nhé, thì mình phải tập học trình bày. Thường cũng là người trình bày không giỏi lắm, nhiều người mới trình bày cực giỏi luôn, mà họ giỏi mức độ là họ có cái tâm xấu, họ có thể trình bày khá tốt rồi. Sư phạm trình bày nữa. Mà trình bày muốn người khác tiến bộ, tức là mình đánh vào các thể cao đó, là rất khó. Còn mình trình bày là người ta thích, tức là đánh vào cái thể thích thú, thích của con thú thì rất là dễ. đến giúp người để ra bớt cái sai, có cái xấu đi, là mình phải đánh phá vào những cái tật mà họ là rất là khó. Mình tha trò để cho người ta quý mình, chiều theo cả những cái thứ sở thích, thích thú của họ thì nó dễ hơn nhiều. Cho nên là rất nhiều người hiểu biết nhưng không thể làm thầy được, vì người ta không thể quay sang thành một cái người mình học trò theo những cái thú học trò, họ không làm nổi. Nhưng mà trình bày để cho người khác hiểu biết giống họ, họ cũng làm nổi. Tại họ và người họ ở rất đông và tất cả, lúc nào có hàng chục ngàn người trên trái đất. Thì một người hỏi nó có mấy cách trả lời. Cách trả lời thứ nhất là mình thông thường ấy, rồi là giải thích. Giải thích tức là bạn hỏi mình sẽ trả lời làm sao cho bạn thích, bạn gật gù, thế là uy tín mình rất là tăng. Thì đấy là chính. Cái thứ hai là bạn hỏi mình mà mình là người mà tâm sân nó có, mình trả lời những cái câu cắt cớ để cho cái sự nóng giận của người mình nó dồn đi sang bạn, để cho mình cứ khoái lại được, gọi là xả sân. Và cái thứ ba là giải đáp, tức là bạn hỏi đấy, mình trả lời đáp đúng đáp án thôi, và bạn không quan tâm. Nhưng mấy ai hỏi thì đều thấy mình đáp đúng đáp án cả. Còn cái thứ ba là cái trả lời giải ngu với giải chắc trở cho người đối diện, đây là chính thức. Tức là người đối diện bị chắc trở, mình giải quyết được cái chắc trở, cái hiểu sai lầm của họ. Vì trong trường hợp này thì người ta sai thì mình trả lời những điều sai lầm, những quan điểm sai họ, những nó va chạm cạo gáy nhau, không được người ta hâm mộ, những ít lợi thì có. Các bậc thầy chân chính đều chọn cách trả lời này. Mà nếu mà không làm được cách này, cách này mà ít người nghe quá thì họ vào núi họ thành ẩn giải. Và cuối cùng những người muốn học hành lại đi vào trong núi mà tìm. Cách đây là gần 30 năm là mình cũng đi lò mò các nơi, mình tìm, mình biết có những người ở đây trong núi. Mãi sau mình gặp được một người, đúng là người ta không biết trình bày, biết rất nhiều, biết thiền rất cao, thiền cao nhất Việt Nam, nhưng mà sẽ không biết cách dạy. Trong khi các câu lạc bộ thiền hay các chùa thiền rất là đông, nhưng mà không giỏi lắm, kém lắm. Nên mình chấp nhận người này. Người biết thiền, không biết cách trình bày thiền, không biết marketing về thiền, học sinh không tới, ở vào núi thôi. Người thiền sơ sơ thì biết, hoặc là biết ít, nhưng mà lại biết cách marketing thì học sinh tới ùn ùn, nổi tiếng khắp nơi trên mạng. Mình xem lướt qua cái biết lý thuyết hay thiền của người ấy yếu, không mạnh. Hiện tại vẫn đang như thế. Người biết về giáo lý Đức Phật thực hành để biết về nó, ở trong núi có biết chuẩn, không biết cách hướng dẫn, nghĩ thiếu, giảng không ai nghe. Cái người giảng đúng có một tí thôi, sai thì thứ bảy phần lầm rộ khắp nơi ca ngợi bình thường. Họ giảng ví dụ đến khi nghe đến ba ngày chưa biết nó là cái gì luôn. Mẹ rất đông người nghe mình chịu được. Đấy là hiện trạng lịch sử trái đất bây giờ đang trải qua. Không nào tiện thì mình nói về kỹ tiểu đế cho các bạn nhanh.
Nhưng mà sao nó áp dụng nó bắt khí đạo liên tục trong công việc, trong cuộc sống. Khi mình cứ giải quyết bằng cái suy nghĩ của mình hoặc là cái kinh nghiệm của mình áp dụng bắt chứng đạo, mình
áp dụng trong cuộc sống, trong công việc, thì trong công ty mình trước mình soạn thành 7 bước công việc, chứ không biết thế dạng bắt chứng đạo sẽ khó áp dụng lắm. Bước thứ nhất chính kiến, tức là muốn làm một công việc gì thì đưa ra mục tiêu chính, ba mục tiêu gì thì xoay theo mục tiêu chính đó, không được sao nhãng ra khỏi mục tiêu chính đó, xoay theo mục tiêu chính không phụ. Bước thứ hai chính tư duy là chọn những người am hiểu, kinh nghiệm, cùng nhau tư duy, viết ra phương án kế hoạch làm việc, chứ không được ý kiến một người. Ý kiến tất cả những người hiểu biết về công việc đó, viết ra cái lộ trình kế hoạch, chính tư duy. Thứ ba là chính ngữ, là chính thông tin. Khi triển khai công việc phải đưa thông tin để mọi người nắm rõ như nhau. Bước thứ ba là, thứ tư là chính mệnh, là chọn con người làm việc, là chọn con người đúng, cả nhóm bầu người nào người hiểu biết có thể giải quyết công việc cái ổn thì mới bầu vào là chính mệnh, chọn số mệnh làm việc. Bước năm là chính nghiệp. Chính nghiệp tức là chọn thời gian này, cơ sở vật chất này, những cái cơ sở vật chất để giúp cho nó, ví như là phần mềm của kế toán hay là máy móc hay là gian hàng để cho cái công việc đấy được trôi chảy nhất, quyết định tài chính nhà nó ngày tới, để quyết định những người làm dưới dạng chi tiết của nó. Sang đến thứ ba là chính tinh tấn, thì mình đang nói là chăm thôi, kiểm tra công việc hàng ngày để đốc thúc cho nó kịp lộ trình. Cái bước cuối là chính định, là kiểm định công việc sau khi ra kết quả rồi. Thấy kết quả nó phù hợp chưa, không phù hợp, sai trái chỗ nào thì nó họp lại, chỉnh sửa để cho nó đúng hơn. Thì đấy, có 7 bước công việc từ ban chính đạo mình đưa ra. Thì các bạn muốn áp dụng môi trường thì các bạn đọc thử cái 7 bước công việc chúng mình đã trước đã viết lại. Bạn có biết đó, thì nếu mà về công việc mà áp dụng ban chính đạo thì nó nhảy lại để đúng công việc áp dụng trực tiếp cho bạn, thì bạn cứ chính niệm thường xuyên, là bạn có tâm xả thường xuyên và tiếp xúc học sinh thích hơn, cao nữa là có tâm hỉ, cao nữa là có tâm tì, từ học sinh đã thích ngay, mọi người xung quanh thích ngay. Còn bạn có tâm sân hay là tâm tham thì nó không thích bạn, thì dễ thất bại hơn. Chứ là nhiều câu mà sao có mỗi câu. Câu vừa rồi thuộc về chính ngữ.
Nhưng thì công việc của em là thù và công việc hành chính, và những cái công việc sẽ liên quan đến nhiều các nguồn năng lượng. Vậy thì mình khi mình thu nhận công việc thì có những công việc mà mình, tức là em thường thu nhận tất cả công việc về phía mình khi mình có thể làm được. Và về cái vấn đề mà xác định sức ép số, tức là xác định sức ép tốt thì ok rồi, tức là mình biết là công việc là sẽ mình tiến bộ, nhưng về xác định công việc có sức ép số và đôi khi nó sẽ làm cho mình cái cảm giác là nó bị hụt và cảm giác nó sẽ bị mệt mỏi do cái người đối diện mang lại. Nhưng mình không có quyền từ chối và mình đang phải có cái tâm lý là phải cố gắng. Vậy thì như lúc nãy có chia sẻ thì nếu như mình cứ đang tâm lý cố gắng thì sẽ cảm thấy là mình sẽ không được an, tức là làm
cố gắng nhiều thì khổ, tinh tấn nhiều thì sướng.
Thì
mình nghe để chuyện đó nhân viên của mình nó có mấy thể chứ, thì cái bạn bị làm việc với ai mệt mỏi do thể khí của họ nó thô trọng, nó quăng ra bên ngoài cái năng lượng khó chịu, hay là do thể tâm của họ họ ghét mình.
Em lại đang nghĩ là em làm việc khó chịu đấy là do định kiến của em đối với người làm việc, tức là khi em nhìn thấy người ta làm việc, khi em tiếp xúc với người ta, cách nói chuyện nào, cách làm việc, cách triển khai công việc, em định kiến như thế nào đấy. Ví dụ như là
định kiến đến đâu, thực thể thứ ba tưởng đó, thì mình nhận xét rõ là cái định kiến của mình nếu nó bị sai, nó chuyển được vào dưới tâm nó mạnh thế này hết, thì tự nhiên tiếp xúc với họ nó dễ chịu. Và thứ hai là tập ngồi thiền miết, đến một ngày nào đó cái tâm xả nó hơi xuất hiện thì mình tiếp xúc với ai mình cũng thấy thoải mái hơn. Chỉ trừ trường hợp là họ va chạm với mình, nó chơi xấu mình thì mình bị khó chịu mà thôi. Mình họ chưa va chạm, chưa chơi xấu mình mà mình thấy cái mặt họ là khó chịu rồi, chắc chắn mình có tâm sân bên trong, có vấn đề tâm sân thì mình nên sửa mình trước. Và nếu mà chịu không nổi thì chắc chắn là phải thay phòng, đổi phòng, tự mình gây ra cái lỗi ấy của mình nên sửa. Lỗi ở đâu, sửa chỗ đó. Thành kiến của người đó, định kiến của người nào đó cũng gây ra sự khó chịu, nó vừa thể tưởng tượng nhưng nó sẽ ảnh hưởng sang các thể còn lại.
Cái thành kiến hoặc là định kiến thì nó xuất phát từ đâu thầy?
Nó xuất phát từ cái thể tưởng tượng của mình, nó tưởng tượng sai, nó có một cái thói quen tưởng tượng. Khi mình không biết điều gì, mình có một tâm nghi, tức là tôi không biết, thì dần dần cái định kiến không có. Khi mình không biết điều gì, mình mới tưởng tượng mà tôi biết về người đấy, tôi biết cái việc đấy, nó dần dần nó thành thói quen. Tức là mình thích mình là người giỏi quá, dẫn đến là khi gặp một cái người mình không biết thì mình không chấp nhận, ngầm ngầm trong tâm là tôi không biết về đấy đâu. Mình bắt đầu tôi không biết thì tôi đoán là chứ, tôi đoán là anh biết là thế này, anh biết là thế kia. Thế thì từ nhỏ đến lớn mình được cái đoán đấy nó thành một cái thói quen mới, thói quen cũ ấy, nó thâm căn cố đế vào mình. Thế mình gặp ai mình cũng đoán già đoán non, đóng khung cho họ một cái hình bóng, thế là định kiến hình ảnh. Và cái hình bóng đấy mà nó hợp với mình cái mình làm nó dễ dàng, nó trái với mình cái là mình bị khó chịu. Nó khởi điểm từ đấy, khởi điểm rất ngầm, nó hơi từ cái khao khát biết về người khác, chứ không chấp nhận là không biết thì chấp nhận là không biết. Thay vào cái sự nhận thức trực giác biết về người đấy thì người ta lại tưởng tượng là đã biết rồi, thay vào. Vì như các bạn tiếp xúc với mình, các bạn không biết mình là ai, thì nên để tâm đi không biết mình là ai để cho nó đúng, chứ tự nhiên tưởng tượng thêm mình thay vào thì cái tưởng tượng đấy dần dần nó có thể bị sai và thành thói quen gây định kiến của người khác.
Nếu vậy thì ví dụ như là mình cảm giác khi có định kiến hoặc là về người khác thì bắt đầu cái tâm bắt đầu suy nghĩ mình chưa biết về người ta, mình chưa biết.
Thế thì mình chưa biết. Lúc đấy mình chấp nhận mình chưa biết, tức là mình chấp nhận mình tối tăm ngu dốt thôi đấy đã. Một người rất khó công nhận mình ngu, không biết cái chỗ đấy.
Thì lúc đấy thì
tốt nhất là tưởng tượng thêm để coi như tôi biết rồi. Thế là sai. Không biết nên để không biết thì nó có tâm nghi. Tâm nghi này Đức Phật rất là tôn trọng, ca ngợi. Từ tâm nghi sinh ra tâm sáng. Còn từ một cái tưởng tượng định kiến là tôi biết rồi, chụp cho người khác thì nó sinh ra một cái tâm tối. Nhưng lúc ấy mình lại rất là an tâm, mình giỏi thật, ai mình cũng biết.
Nhìn
thấy cái này.
Em thưa thầy là em rất là hay phải đấu tranh giữa cái phần là phần con và cái phần người. Tức là rất nhiều lần trong một cái sự việc mà mình hay phải đối chất với nhau là làm thế nào để làm nó tốt hơn, hoặc làm thế nào nếu mà có cái tự nhiên có cái suy nghĩ xấu, và hai cái thứ đấy nó cứ hay bị đối chọi lẫn nhau. Và mặc dù mình biết là cái tự đấy nó xấu, nhưng mà nhiều khi cái tiếng nói nhỏ trong mình nó cứ nói hòa hiệp với mình là không sao đâu, không vấn đề gì đâu. Nhưng đến lúc mà gần, tức là ví dụ giống như là nhìn thấy cục vàng trước mặt, à, em ví dụ như vậy, thế thì có một mình ở trong phòng và nhìn thấy cục vàng đấy, thì cái phần con nó nói với mình là đây không hoa hết, và mình có thể cầm với cục vàng đấy. Thế cái phần người của mình nó lại nói với mình là không được, như thế là sai, như thế là mình phải chịu quả báo rồi, như thế là lật lên quả rồi. Tất cả những cái thứ mà mình được học nó nói với mình là không được làm như thế, và sau đó bị đấu tranh. Nhưng cuối cùng thì cái phần người đó vẫn thắng là thôi không được làm như thế, bởi vì nhân quả nó kinh khủng lắm. Nhưng mà rất nhiều lần bị như vậy, nó cứ liên tục lặp đi lặp lại, và nó làm cho mình có cảm giác cực kỳ khó chịu. Và em chỉ sợ một ngày nào đó một cái phần con thắng, tức là cái tiếng nói nhỏ thì nó thỏa hiệp với mình và mình chấp nhận và xuôi theo nó. Vậy thì có cái cách nào để mà mình không bị phải đối chọi với nó, mà mình cứ giữ được cái chính kiến của mình, giữ được cái nó gọi là gì, tránh tư duy nhá,
giữ được cái điều đúng rồi. Kiến tư duy nó chỉ là phương tiện, não chỉ là phương tiện mình sử dụng, phân tích để mình chính xác. Chính kiến là cái đấy như thật, quyết định của mình theo cái tâm của mình.
Hôm trước thì thầy cũng có nói về cái việc là cái trí nó phải hòa hợp được với cái tâm, để mà khi cái tâm nó thuyết phục được cái trí rồi. À, cái
phần con của mình là cái thể thứ hai nhé. Phần con của mình là thể thứ hai. Thể thứ nhất cũng không đến. Vì thể thứ nhất nó cần ăn ngày có 1-2 bữa thôi. Nó cần đi cái xe đạp vào đường rồi. Nó cần ở nhà 50 mét. Thể thứ nhất thể xác nó rất là yêu cầu thấp. Thể thứ hai là cái thể lòng tham vô đáy. Thì nó yêu cầu là có 10 cái nhà, có 5 cái xe, có 3 cô bồ. Vô đáy. Thì đấy thử thứ hai bị tranh đấu, thử thứ hai với thử thứ ba. Tốt nhất là như thế thì nên tập dần dần để nó thử thứ ba nó khỏe, nó kéo được thử thứ hai. Cái giai đoạn tranh đấu này con người đã diễn ra nhiều đời rồi. Khi mình gần với con vật thì cái thể thứ hai nó mạnh, nó luôn thẳng. Thể thứ ba luôn biết là tôi làm sai, nhưng mà tôi cứ làm. Thế nó diễn ra được vô lượng đời, tu đến một đời nào đó mới được ngang ngửa. Lúc kéo 50 tháng, lúc 50 thua, thì kéo vô lượng đời. Thế thứ ba, thế một đời. Cứ thì thầm, nếu cuối cùng thế thứ ba thắng, tức là con thua. Cứ thua dần. Muốn như thế vì con người hay có tính là noi gương bắt chiếc. Ở gần người nào có nghị lực, có tâm tốt, họ kéo mình lên dễ hơn, tức là chọn môi trường, chọn bạn cạnh. Thì các thể nó học nhau thôi, chứ mình ở cạnh người yếu đuối thì mình yếu theo. Tự mình không chống đỡ nổi, mình nương vào cái môi trường là bạn, là thầy hay là những cái giáo lý. Bẵng đi một tháng mình không nghe người ta thuyết giảng về đạo lý thì mình có thể bị vi phạm được. Nhưng mà cứ ngày nào mấy ngày mình bật kinh nghe đạo lý, tự nhiên nó tháng lúc nào mình không nghe. Vì sao? Mình nghe kinh là cái phần tưởng ấm ấy, nó được chỉnh lại, chuẩn lại, nó khỏe lên dần. Phần tưởng ấm là phần thì thào đi đúng ấy. Là cái đấy mình tập là nó phải dần, học nhiều nó phải dần, chơi nhiều là thể thứ hai là thể chơi nhé, thể thứ nhất là thể ăn ngủ, thể thứ hai là phải chơi, thể thứ ba là có thể phải học, thể thứ bốn có thể tu, thể thứ năm thì nó là cao, tu cao bắt đầu có tính chất nhận biết năng ngộ cho nó vượt qua khỏi. Mình đi chơi nhiều thì trước sau cái phần con nó thì thào nào, mà đi học nhiều thì trước sau cái phần người cũng thào. Đành đầu tư ra cái thời gian chơi thỏa mãn nó bớt đi. Mà trên nguyên lý thì cái gì mình thích nhất không ngăn được. Nếu bạn thích nhất cái gì bạn thì thảo về xem con này nó hẳn. Nếu bạn đang ví dụ của cái bạn thích cái nhìn thứ ba thì cái lời khuyên của tôi được. Nhưng bây giờ bạn đang nói về cái vấn đề mà bạn thích nhất mà bây giờ bạn đang nghĩ, thì sau này cái phần con vẫn thẳng. Đây kinh nghiệm của mình. Tại vì nó mới lặng đi một chút thôi. Cái phần con của mình thích nhất, con không thể dễ chống đỡ nó. Lúc này mình thắng cũng khác nó thắng. Mà khi nó thắng ấy, thì mình chuẩn bị cho nó một cái bước là nó không được thắng nhiều. Tức là mình chơi vi phạm, nhưng mình vi phạm cực kỳ giới hạn mình rút. Là nghiệp gây ra thì khi nào nghiệp gây ra nặng? Nghiệp gây ra nặng khi mình gây khổ cho người khác thì nghiệp gây ra nặng. Ví như thằng trẻ con nó bị ăn cắp tiền của bố mẹ nó, thì bố mẹ nó tự nhiên thấy mất 1 triệu trong túi, nên hỏi nó chưa biết. Chưa biết không phải là nó sợ, nhưng mà nó không nhận bố mẹ nó. Nhưng nó lại là một thằng thông minh hiểu việc. Mà nếu nó ăn cắp bố mẹ nó buồn, tốt nhất là ông thì cứ mất 1 triệu ông sót, nhưng mà ông lại không bị sót tiếp con ông ấy ăn cắp. Thì trong trường hợp này nó chỉ bị gây nghiệp 1 triệu thôi. Thế nó dưới của nó đều là nó vì bố nó không sợ. Nhưng bây giờ nó nói tiếp là nó ăn cắp 1 triệu, thì ông buồn rồi, ông không tiếc 1 triệu, ông tiếc con mình bị ăn cắp, nó khổ lắm. Thì nó không muốn gây khổ cho bố. Hay là như này, có thằng mình thấy bồ bịch lăng nhăng, nhân viên mình có vợ rồi, thế mình bảo này, nếu mà em trước sau em biết em lăng nhăng mà em không ngăn được thì em không được cho vợ em biết, để không cho ai biết, kín như bưng làm tốt. Tại vì sao? Khi cho vợ biết vợ khổ, mình gây nghiệp. Thà mình chỉ gây nghiệp trên thân giữa mình với cô ta mà thôi, không liên quan đến ai, nhớ ít. Tự nhiên cho vợ biết thì vợ khổ thì nó quá nặng. Như vậy cùng một sự kiện, mình hạnh phúc thì giống như nhau, đều phải trải qua. Nhưng một đàn thì gây nghiệp là 10, cái cho vợ biết của đàn bây là 1. Khi tự ký như thì anh nên hạng 1 thôi, của một lỗi chị mình này. Đấy, thì mình cũng phải về cách thì...
Sao bình thường mọi
người
hay nói là
nếu
không làm thì không biết, chứ còn làm thì
đúng không
biết là thầy
cần
gì
ạ? À, biết là người không được, không biết bí mật. Cái bí mật thì mình làm
thì không biết sao được. Thì cũng là kiểu... Nghiệp tại vì thầy xuống dạy thì mình đúng
nhưng mà cùng phạm lỗi, người ta có cách phạm lỗi để vẫn thỏa mãn cái tâm lý mình trải qua, nhưng mà lại gây cái hậu quả là ít nhất là có chứ.
Em thấy hậu quả là như nhau rồi.
Sao như nhau đấy? Hậu quả khi một người ngoại tình vợ không biết là hậu quả gần như không có.
Không có.
Chả có gì cả, không biết gì hết.
Chỉ tìm được một người tốt hơn.
Vẫn thấy bình thường. Tại vì thế tối chồng vẫn về nhà bình thường. Nếu chỉ cả hai người kia là đến với nhau chả biết cả. Nhưng bây giờ có vợ biết cái cùng hàng xóm, con có khổ, vợ có khổ, nên nó lại đến già khổ luôn, làm sao mà giống nhau được, khác nhau một trời một vực.
Thưa
thầy,
em nếu mà trong phương án thầy nói thì giữa cái phương án là coi là giấu đi đúng không ạ? Tâm thì không, không phải là giấu đâu, nhưng là ý là giấu. Với một bên là ví dụ như là biết mặt mình thấy những cái lỗi đấy, thì ví dụ như là bỏ vợ đi xong rồi thì mấy cái kia thì biết hay đấy như nào, vì thế sẽ giữ được cái việc là không phạm lỗi với vợ.
Bỏ vợ đi không phạm lỗi là không phạm lỗi với cả luật nhà nước thôi, và luật nhân quả nó không như thế. Mình cưới người ta mong muốn ở mình đến già nuôi con, tự nhiên mình bỏ đi, luật nhà nước chuẩn chỉ hết, luật nhân quả vẫn phạm chứ. Thì sau này mình cũng được thế thôi, mình đời sau thì mình đang yêu một ai đó ở được mấy năm, thế là cái cô đấy cô cũng theo luật nhà nước, em yêu anh khác rồi em bỏ anh đó. Thì mình khổ đau hơn. Nếu mà người ta chỉ đi lăng nhăng không cho mình biết, thì đến đời sau mình cũng gặp một cái ông chồng ông đi lăng nhăng, mình chả biết thì cả vẫn sống hạnh phúc, ông ấy già mình chả biết gì nào.
Lúc độ nó sẽ đánh giá bằng cái như này, bằng cái tình cảm của hai người đấy với nhau đúng không?
có nghĩa là mức độ ảnh hưởng nhỉ, nó sẽ đánh giá
là không cái... cho biết làm sao mà biết được. Về nhà khi khi đang nhanh về nhà cưới vợ tươi hơn khi vô cả hoa ấy.
Nhưng mà trong sâu thẳm chắc cái tâm nó phải khác chứ thầy, người gây vấn đề trong tâm mình khác thì mình
không sâu thẳm nó hơi hối lỗi một tí, nó chăm sóc vợ tốt thế. Chính thầy, mình thấy bạn mình như thế.
Thầy cho lập gia đình nhưng thầy chưa biết.
Đầu bạn mình nó đi lăng nhăng, nó đi làm tiếp viên, nó cứ có bồ ở đâu là y như rằng là nó về nó chăm sóc vợ tốt hơn.
Cảm thấy có lỗi.
Thế thì thầy là sẽ khuyến khích những người chồng có vợ rồi đi lang
nhăng để chăm sóc vợ không? Khuyến khích, bảo là không được như thế. Nhưng mà nếu mà đi như thế chắc chắn xảy ra thì phải chọn cái giải pháp ít khổ cho vợ nhất.
Thầy phải quên là
thầy
là chấm dứt cái đấy chứ
rồi để được. Đương nhiên chấm dứt, nhưng mà tao chả chấm dứt nổi. Thế mà chấm dứt nổi mà mày cho nó biết là khổ là gia đình tan nát luôn.
Nhưng mà nhân
bản 3 năm hết. Tao đi làm diễn viên đi yêu đến 6-7 đứa chứ.
Nhưng mà về luật nhân quả nó giống như
nhau,
biết hay không biết không quan trọng.
Giống như nhau sao được, đang diễn không như vợ khổ thì mai mốt mình không bị khổ. Mình bị khổ ít, mình cũng bị người ta phàm tem đấy nhưng mình không biết, mình bị khổ.
Thế còn cay đắng.
Nhân quả là gây khổ cho người thì mình mới bị khổ. Chứ bây giờ cho người ta biết thì người ta khổ hơn, không cho biết người ta không khổ. Rõ ràng là như thế. Đang phân tích trên nhân quả chứ không phân tích về trên luật nhà nước hay đời sống
thì thế nào thì sẽ bị nhân quả đúng không? Chỉ là ở mức độ nặng nhẹ mà thôi, nhân quả
khổ nhiều thì mình gây bị nhiều, khổ ít thì gây khổ ít, nó cứ theo khổ nó đi.
Thế là thầy đang nói cái mức mà gọi là cái khả năng ngoài cái khả năng tiến đến cái đúng
không ạ? Không tiến đến cái đúng. Ví dụ như mình xui, mình có 3 anh em, 2 thằng đầu tiên mình xui học đại học thì tốt rồi, ngon cứ thế học. Xong nó bảo như em chơi một nhóm lăng nhăng là mình bảo cũng học đại học hết mọi thứ ngon, học đại học xong chơi một nhóm lăng nhăng. Thế là bây giờ 2 thằng ấy đều vẫn đang nghiện không khỏi được heroin. Riêng có thằng thứ 3 mình có kinh nghiệm thì nó mới hỏi mình bảo chơi cái nhóm 3, nhóm đua xe, nhóm 1, 2, 3, chơi nhóm thứ 3 mày to nhất, mày khỏe nhất, đừng chơi với nhóm đầu tiên là nhóm của năm cao, nhóm thứ 2 nhóm trung bình thì nó cũng đứng ở mức dưới, nhóm thứ 3 thì đua xe đầu ngõ thì nó cũng sẽ làm đại ca. Làm đại ca nó phải đi. Nhưng mà bây giờ bọn nó cứ thích hút hít thì nên cái gì anh? Bọn em mà hút được, hút thì cứ kiện bồ đà thôi chứ đừng có heroin mà đừng có chích chóc vào được, cứ hút cái bồ đà. Thế nó hút bồ đà thì bây giờ đương nhiên là nó thành một doanh nghiệp rồi, thì bồ đà thì nó bỏ được, đua xe làm đầu gọi như là gấu của cái nhóm hít hít thì nó bỏ được. Riêng 2 thằng kia thì vào đại học đàng hoàng nhưng bây giờ đều vẫn nghiện hết. Một thằng kia là Cường, thằng kia là Long, thứ 3 tên là Tùng thì là thoát. Đó, đây là sự thật xảy ra. Thế nên là có một người, người ta chỉ có khả năng là anh ạ, bây giờ em đánh thằng kia và ta đâm chết nó thì theo anh em thế nào. Thì cái người không hiểu biết, chỉ biết hay điều xảy ra thì sao mày đánh nó khỏe chân đi. Không, em phải học từ gương Bác Hồ vĩ đại. Thế nó không học được, nó đi giết người, thế nó bị tử hình, còn 2 người được chết. Mình khuyên cái gì để người ta có thể thực hiện được lúc tận tới, chứ không phải mình khuyên một điều có đẹp. Khuyên điều có đẹp thì học vẹt phát xong đi khuyên cả thế giới được luôn, mà không giúp được nhiều người. Giúp là cái tầm người ta tốt đẹp được đến đâu, là đỉnh nhất của họ thì mình vớt được đây. Nếu như tốt đẹp nhất các bạn là tới đây ngồi thiền, sống tốt với gia đình. Nhưng bây giờ mình phải vớt không, phải vào núi tu tiên nó đắc đạo rồi không Phật rồi. Nó không tới đấy đó. Mình nói như thế thì thành điểm tốt, thì nó đúng cái tầm mà người đó có thể tới được, cái cao nhất của họ thôi. Thì cái thằng bạn của mình đó lấy vợ sớm, yêu cô rồi thì lấy gì con trai mà cái nhóm diễn viên mà nó lại yêu được một người đến già, mình biết ít nhất phải 3-4 mối tình nữa. Nên khi thấy nó có hiện tượng xảy ra như vậy là có gì là mình đỡ cho nó ngay, mà không nó đang ở cạnh anh. Tối chưa thấy đến đây, ngồi đấy nó cạnh em. Rồi có. Mình biết ngay là không ở. Đến bây giờ vợ không biết đâu. Chỉ vẫn cao luôn anh.
Thì đó là do nghiệp của trước chúng ta để lại. Nên mình biết được cái nghiệp đó, mình đỡ sơ. Thế là
thầy đã nói
những
cái việc là khi mà ở gian quá dài nếu mà phát hiện ra. Như vậy thì vẫn là gây ra vấn đề trong tâm hồn, cũng có thể là không mắc được, có thể không công khai. Như vậy thì cũng có thể nói là dẫn đến là không có
khác nhau nhiều lắm. Một người lăng nhăng công nhận là anh lăng nhăng thì cái khổ nó tăng lên nhiều lắm. Chối biến, không ai yêu mình em thôi, có lăng nhăng thôi. Thì người kia vẫn nghi ngờ nó làm cho khổ cũng nhiều. Anh trẻ chút là chỉ cứ tính anh thế, các cô cùng phòng thấy đẹp nhưng anh có lăng nhăng đâu.
Như thế thì lại phạm cùng một lúc hai điều cực kỳ của đạo Phật. Thứ nhất là tà dâm và thứ hai là dối trá.
Nhưng mà phạm hai thứ nhẹ. Phạm công nhận kia là vợ mình khổ là phạm một thứ, nhưng một thứ cực nặng. Một thứ cực nặng cũng lại khổ làm nhiều.
Nhưng mà đa số phụ nữ thì họ cần sự thật. Mà nữa là
họ
biết
họ,
đúng không?
Họ
cần hạnh phúc, không cần sự thật nhầm. Nói mồm là sự thật thôi, họ cần hạnh phúc. Họ không cần sự thật mấy đâu, mũi họ thấp họ nâng lên cho nó cao. Môi thơm ngoánh nó đỏ vào. Giá mập cái càng cắt bớt mỡ, họ không cần sự thật, họ cần hạnh phúc.
Mà thực ra người ta thầy nếu mà có sự thật đấy là không thể mong đến là đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng góc độ như nào, là như thầy đang khẳng định là nó là cái nhân quả nặng hơn đấy.
Các bạn cứ thử xem những người vợ chồng nào đi lăng nhăng xong về bảo vợ mình lăng nhăng, em xem cái nỗi khổ của cô như nào, người ta muốn tự tử luôn.
Chỉ đau một lần rồi,
thế là sao?
Còn đây
là
cứ suốt ngày trong tình trạng nghi ngờ, thế mới là khổ rồi.
Chỉ cần
có một
môi lửa
phát là dừng
luôn
đúng không chị?
Cái người được là người ta còn duyên, người ta lập được, có những người không dừng được.
Em
được
là người
dừng
được, người có
biết
được
phải, họ cái số phận của họ không cưới được chồng mới đâu.
Còn duyên, khắc duyên luôn.
Và cái thằng kia thì nó vẫn yêu vợ nó nhất, nó phải yêu cô bồ nó đâu. Nó thì yêu vợ nó nhất, nể vợ nó nhất, nhưng mà nó mê, tạm thời nó mê cô bồ nhất. Chứ có phải nó yêu cô bồ nhất đâu, yêu cô bồ nhất thì mình bảo thôi thì bỏ vợ lấy cô cho hạnh phúc. Nhưng đằng này đa số con trai mình phát hiện ra là yêu vợ nhất, nể vợ nhất. Nhưng mà trong cái giai đoạn ngắn hạn một vài năm ấy, cái hóc môn thì nó dư ra thì tự nhiên nó lại bị thê thích cái cô bồ nhất. Thế nên thực tế là nó là như thế, chứ không phải là nó yêu cô bồ nhất.
Là không phải người ta yêu vợ nhất, người ta cần vợ nhất, tại vì người ta có
cái gia đình.
Trong tâm cũng
thể vợ hơn.
Còn yêu thì nó là cái
cô kia là vì cô ấy có nhan sắc hơn, có cảm giác lạ hơn, nhưng không phải yêu cô kia. Còn trai thì mình biết là cái tuổi chính.
Thì đã đo nhân quả
trên
cái mức ảnh
hưởng đến cái cường độ của sự khổ, cái cường độ của sự khổ nhiều và cái thời gian nó dài.
Thì
bạn mình cũng bị nghi ngờ 4-5 năm, thì thằng đấy là 4-5 năm hay hết,
lại bỏ
điều đó thì tự nhiên cô hết nghi ngờ, đến bây giờ cũng không nghi ngờ nữa đâu. Mình bảo ngày xưa mình đi anh 4-5 năm oan anh quá, gặp mình mới bảo thế mà, thì nó ương thì em rất thay nhìn mình.
Cô gặp thầy đấy
ạ? Ừ.
Đúng phải, cô nói dối đấy ạ. Bây giờ vẫn nghi ngờ, đúng là khoảng thời gian đấy chồng mình lừa mình không?
Không nghi, thì giờ bây giờ nó sống chỉn chu quá rồi, yên ninh là mình lấy làm chuẩn xịn, hồi đấy mình nghi tí.
Bản thân của mình đấy, thì nó là diễn viên. Diễn viên đi cùng mình là đi ngang qua tám nha, và hay vào và thăm nó cái, bồ tát. Có, biết là không biết, đừng cho biết nhé. Mà mình có đi cùng mình không?
Thế bây giờ là chót làm cho giả hạn bỏ người ta rồi mà làm cho người ta đau buồn rồi thì chữa một cách nào?
Chữa.
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 Chữa một cái buồn
thì
chữa nguyên lý là phải làm lại cái niềm vui.
Thầy ạ, lại mày hỏi là chót bỏ cô buồn rồi là cô buồn buồn chứ. Trời
ơi. Con người yêu bồ gì?
Bỏ cô.
À, với những trường hợp nhé, mình chỉ có khả năng chọn khổ ít hay khổ nhiều. Không còn được lựa là sướng hay khổ, không được lựa. Lúc đầu đến với nhau nhưng vì có vợ rồi sau này bỏ thì phải chịu, cái đấy là giải pháp là khổ ít nhất, giải pháp nhất, còn hơn nhất thì không có.
Thế bây giờ chỉ có cách làm cho người ta vui trở lại. Hãy ăn năn hối lỗi.
Cái này phải chấp nhận này.
Biết ăn năn hối lỗi là gì không? Từ sám hối, từ ăn năn. Trong mình cũng biết ăn năn sám hối tức là mình phải nhìn rõ nguyên nhân, mình nhàm chán nguyên nhân đó, không muốn lặp lại nguyên nhân đó nữa. Mình là ăn sám hối, cứ như là vợ của anh về sớm, mình cứ thích bù cú bia bỏ với bạn bè. Hay là mình thích đến làm muộn để kiếm cà phê sáng. Thế thì mình hứa với lòng mình là sẽ đi làm sớm, mình cố gắng làm sớm, không cà phê sáng. Chỉ như hôm nay không được ăn năn. Ăn năn sám hối đây này. Thấy cà phê sáng một giờ, thế là dở, chán, không thích uống cà phê sáng một giờ, nó bỏ luôn. Chỉ đến ăn năn sám hối. Hay có một người nào đó, người ta xin lỗi, người ta hay đi về nhà muộn với vợ, nhậu với bạn, cũng đi hiền thế đó. Thế là phải chán nhậu với vợ, anh xin lỗi em, rồi sao anh không thấy nữa. Rồi xin lỗi chân chính là chán không nhậu, về nhà chăm sóc gia đình. Còn cứ xin lỗi như thế, tâm vẫn cứ để mà quán nhậu, nhưng chưa chân chính, trước sau cũng phải quay lại. Nói về anh ăn xong hôn, sự nhàm chán của tâm, muốn thể, nó tới thể thứ tư. Hoặc thể thứ hai sẽ thích nó được tình yêu. Vì mỗi cái thể tưởng tượng, thể trí nó lầm nhầm mình phải sửa lỗi, mình phải sửa lỗi thì nó không hết. Nên là bí quyết của tâm là cái tâm nó đã không thích nhậu nhạc nữa, nó bỏ thì được gọi là quyết tâm. Còn cái tâm vẫn thích nhậu nhạc nhưng cái trí mà nhậu như thế này không được, xong cố gắng không nhậu thì được gọi là mình quyết trí dưới một quyết tâm hoàn toàn. Biết năm thể này phân biệt dễ hơn, quyết trí và quyết tâm. Và người quyết trí thì khổ hơn người quyết tâm nhiều lắm. Nếu mấy bạn này hỏi các trục trặc có thể trục trặc giữa tâm và trí của trí mình. Tâm mình nghèo mà mình thích một người nào đó, trí mình mà phải bỏ ấy đi. Là hai thể mình nói nhau thôi. Đấy. Trong người mình có trận chiến thì mình khổ thôi, một chiến nào.
Đó là muốn giải quyết thì phải cần nghị lực đúng
không? Muốn giải quyết thì thống nhất được các thể với nhau, đừng đánh nhau. Mà nội chiến khổ lắm.
Khó bảo với tâm của
mình. Tâm khó bảo lắm, tại vì nó nằm trên cái thể trí. Tâm chỉ một cái thể là thể thức nhận ra thì bảo nó nghe này. Cái thể trí là có người dạy mình điều sai, điều đúng, thì mình biết điều sai, điều đúng đấy. Thì mình đi thì thào, vo ve giống như là quân sư cho vua thôi. Và tâm là ông đừng lên tin như thế này nữa. Thì cứ thì thào đi, 2-3 năm nữa ông vua mới nghe theo. Ông ừ thôi bỏ, không làm việc tin tin này nữa. Nhưng mà cái thể thức, cái thực chất mới là ông vua chứ. Tức là khi nó nhận ra bằng cảm xúc, bằng cảm giác, bằng cảm thọ, cái công việc giờ đấy sẽ dẫn đến một kết quả rất xấu, nó cảm nhận được luôn. Thế là nó không thích cái xấu đấy, nó chán, nó bỏ luôn từ đầu. Thì phải là thể thức, gọi là thức tỉnh. Vì hiếm. Nhưng bây giờ là nếu mà bạn có cái chắc chở hai thể nó đang đá nhau thì chịu khổ thôi.
Cái đấy có thể giống như là một bài học thôi. Tức là khi giống như mà từ nói là nó là bài học, nhiều hơn thì nhớ lâu, đau đau thì nhớ đau.
Đúng rồi, nó cũng trải qua.
Nó sẽ là một sự
nhiều khi nó có thức tỉnh, nó phải trải qua kinh nghiệm. Có những người thì thức tỉnh nó chỉ cần nhìn người khác, xong họ rút được kinh nghiệm. Người này là người thượng căn cao, ít. Còn đa số chúng ta là nhìn người khác bị không chấp nhận, mình cũng phải nhảy vào. No đòn khổ rồi cũng để ra rút kinh nghiệm.
Em hay tìm đến những cái ví dụ chẳng hạn như là kết quả của cái việc mà vẫn cứ tiếp tục theo cái chiều hướng xấu đấy thì nó sẽ ra sao, thì như thế nó sẽ ngăn cho mình là không làm theo cái xấu
đấy. Đấy là chính tư duy, vẫn là của ý chí. Nhưng mà em tìm hiểu cái đấy mà nó có rung cảm trong tâm, trong thân của mình thì mình bỏ được luôn, thì lúc này nó nhảy vào thể thức được, chứ không phải là thể chính tư duy. Lúc đấy họ mới tu sơ sơ thì họ đó đều gọi được là người yêu hay gia đình. có mấy loại người. Cái loại người mà nó thấp, cái thể thứ nhất hoạt động mạnh thì phải dùng thể thứ nhất. Các loại người là thể xác ảnh hưởng mạnh, thể khí ảnh hưởng mạnh, khí anh thì có thể xác tốt, thể khí tốt và ảnh hưởng được. Còn thể người thể trí mạnh, lý luận mạnh, anh đẹp đến mấy mà lý luận dở tôi bỏ anh ngay. Lúc đấy là phải thực hiện lý luận anh ngay. Thì tâm thì nó là người nào mà anh thấy đạo đức tốt, nó cảm nhận được thì tâm nó cảm nhận được, nó phục. Thể thức thì không những là lý luận mà là tư duy siêu việt, có những cái trực giác nhạy bén, có những cái năng lực siêu việt thì nó bị thất phục này. Cho nên là có nhiều loại người do từng thể nó hoạt động. Nên cái ví dụ của em là Đức Phật đẹp rung động được những người thích đẹp mà nghe, là những người rất thấp. Chứ năm anh em ông Kiều Trần Như hay những người khác là có phải vì sắc đẹp Đức Phật nghe không? Nghe Đức Phật giảng xong mới ngộ. Chứ Đức Phật đến mà định không chào, ôi ông này ông đi dạo này lại ăn lại cho béo khỏe, không chào. Nhưng mà đến thì vẫn chào thôi, chứ không phải do hình dáng mà do ngài nói thì nó ngộ rồi. Cho nên là Đức Phật muốn độ được nhiều người thì ông ta xuất hiện dưới hình dáng nó có thể độ được tất. Chứ xuất hiện hình dáng xấu xí cái là sẽ không độ được vô số người là canh hình dáng. Thứ hai là có một cái sâu xa hơn. Khi ngài đi làm Phật trước đây thì ngài đã chọn hình dáng cho ngài rồi, chọn cái bố mẹ cho mình, chọn cái gia thế của mình, để sau này mọi người mà kinh mà không hiểu sai thì có thể canh cái lịch sử để biết là điều nào đúng được nào sai. Thứ nhất, Đức Phật có 80 vẻ đẹp, 32 tháng tốt, là ông mới ngụ ý rằng những người xấu xí và những người đẹp đẽ mà tu thì những người đẹp đẽ dễ đắc đạo hơn, dễ tin cậy hơn. Người gặp một bậc thầy tự nhiên là nói lắp là mắt lát vậy nào, gù lưng thì không tin cậy mà bị thầy cứ nói đẹp đẽ. Cái này là người đẹp, không phải là cố tình. Cái thứ hai là khi chọn làm đức vua, được chuyển ngôi không bỏ, thì đang ngụ ý rằng là cái hạnh phúc của quyền tình danh lợi dù cao đến mấy nó thua cái hạnh phúc nội tâm, hạnh phúc của phương tiện thua hạnh phúc nội tâm. Đấy, thứ nhất gửi thông điệp như thế. Thông điệp thứ hai là người trải qua hạnh phúc bên ngoài có nhiều quyền tình danh lợi rồi thì chính là dễ bỏ tu, dễ bỏ để đi tu hơn là người không có nó. Thông điệp thứ hai tức là một người làm giàu rồi xong không thích tiền nữa đi tu sẽ dễ hơn là một người nghèo đang mơ ước tiền xong bảo tôi không cần tiền nữa tu. Đấy, nó có hai không nhỉ? Lịch sử cái thứ ba, tại sao khi Đức Phật thành Phật rồi về vua nhiều ngôi vẫn không nhận? Nếu nhận một cái thì hoàng bá Phật pháp theo lý thuyết là tôi vừa làm vua tôi vừa làm Phật thì phải mạnh hơn chứ. Rồi vua Trần Nhân Tông, ông ấy làm vua, ông để bỏ vua mới đi tu, nghèo mới tu mới thành bậc thầy được, đắc đạo. Nó có thông điệp gì trong lịch sử cái chuyện này? Tại sao rất thành công trên phương diện chính trị, rất thành công trên phương diện kinh tế thì không làm thầy, mà hễ làm thầy thì không được làm trên chính trị, cũng không làm trên kinh tế? Đây lịch sử là Đức Phật đưa ra. Vì nhiều người hỏi anh ơi, sao bây giờ mấy ông sư ông không làm thành ra là một đại gia như sư Vân Lót, xong lại tu đắc đạo ông giảng thầy với nhiều người không? Thế mình nghĩ lại chuyện này đúng không có thầy. Chính ông Phật ông cũng không nhận ngôi vua để ông hoàng hóa Phật pháp, vua Trần Nhân Tông cũng không nhận ngôi vua để hóa Phật pháp, để bỏ hết. Vì sao mình tìm hiểu phát hiện ra nguyên nhân chính là cái thông điệp này. Trong lịch sử trái đất có nhiều thời thăng trầm, nhiều ngàn năm trước, hàng vạn năm trước là có những giai đoạn người ta cũng bị sai phạm. Cái người đắc đạo bậc thầy giữ luôn cương vị làm vua, giữ luôn cương vị là quan, thế là người dân từ đấy người ta trở đi người ta cứ định nghĩa làm quan hay làm vua mới là được thầy. Dẫn đến là rất nhiều người, người ta chỉ cần giỏi kinh tế, giỏi chính trị xong người ta bảo người ta làm thầy. Thế là người dân bị nhầm lẫn. Nên về thật tự chính Đức Giáo Hoàng người ta lại mạnh hơn vua. Thế là chống lại hiện tượng đấy thì khi Đức Phật ra đời ông ấy nghĩ là phương pháp là đã là làm thầy nó khác cái người ma vương. Ở cái chỗ là ma thì không dám vì vì thánh thì ly được dục, ly bất thiện pháp, ma nó không ly được dục, ma nó vẫn cần quyền đấy, nó cần danh nữa. Nhưng mà riêng thánh thì không cần, nên là tự nhiên thánh có thể ở gốc cây, có thể không cần nổi tiếng, có thể không cần quyền lực, không cần tiền, những thứ này ma không bắt chước được. Nên là các bậc thầy đấy trở đi cứ làm thầy cứ hiểu biết là đều làm một thứ để cho người khác không thể bắt chước được, là nghèo cũng tiền để cho là ma là nhìn thấy không có tiền sống trong túp lều là sợ không có bắt chước. Nó hỏi là nó có ý đấy. Chứ mình ngay cả bây giờ chưa trường mình để ý là nếu mình đi đạo mình kiểu đạo dần mình đổ xô mình thành một giám đốc thành công hay mình thành người dần một ông thầy nghèo, chính mình phải chọn ra những năm gần đây mình quyết định mình sẽ trở thành một thầy nghèo thôi. Không xong này mình xem lại lịch sử, không có xong này một vụ một ông thầy hiểu hết hiểu về đạo hết mà chính lại một người đại gia chưa có xong lịch sử, thì cái đấy nó gây nên một cái hại cho đời sau. Nếu cứ một bậc thầy giảng đạo hiểu đạo lý mà lại là đại gia thì sau này người dân cứ thấy ông nào đại gia là mà nói hay hay đã coi bậc thầy là. Mà như thế thì rất nhiều người gian manh, họ nói giỏi họ làm được thầy thôi. Nhưng người gian manh ấy không bao giờ dám bắt chiếc sống nghèo, không dám bắt chiếc đâu. Như này là tách được luôn ra. Thánh thì dám sống nghèo, nhưng phàm phu hay ma vương không bao giờ dám sống nghèo. Thánh thì dám sống mô nên, ma vương này sống phải có tiếng. Tách được này. Để người ta không lẫn. Thì Đức Phật cũng đi con đường đó, ông sẽ không chịu nhận ngôi vua để ông hỏi một pháp vua Trần Nhân Tông. Cái ý này thì các bạn bây giờ phân biệt sẽ dễ hơn. Nếu mà người đấy là một người chủ thầy chân chính thì họ không sợ nghèo, họ không sợ vô danh. Hai thứ đấy. Mà những người không chân chính là sợ cái thứ này. Tội phải nổi danh, tội phải có nhiều tiền, tội phải có nhiều người cung phụng, nhiều người chào, nhiều người buồn. Mình chọn người rất là nổi danh, rất có tiếng đến họ giáo lý lại cũ ớ, không thành thạo. Tại vì giống Phật thì đầu tiên là Ngài giảng pháp tốt, nên người nào giống Phật theo đạo của Ngài thì cũng phải biết nói được pháp, biết giảng giải thông minh ý. Đức Phật là thông minh mà, để từ Đức Phật theo đạo Phật phải thông minh, không thông minh là theo một mớ ý, hay nhiều phải thông minh. Thứ hai, ông Phật là ông ấy biết người thiền, nên là nếu đệ tử của Ngài thì phải biết thiền, ca ngợi thiền. Không phải thì không ca ngợi thiền, không biết thiền. Vì khi kế khi thiền nó đối trị phân tham mạnh lắm. Là hai thứ. Thì bậc thầy giả có thể là không biết người thiền và giả đạo pháp cũng nhiều. Hai thứ không giống một cách. Và thứ ba là không dám sống nghèo mà không dám vô danh. Tiên bước đầu tiên là mình ra một minh sư là mình nhận nghèo dám sống không thì họ vô danh nó cũng được thì dám thôi, làm pháp thôi, làm pháp tốt thì mình cũng làm tốt. Tất nhiên nếu mà có nhiều tướng tốt giống Phật thì mình càng tin nữa, vì ông Phật cũng rất là đẹp. Nếu ngụ ý là những minh sư mê đẹp, minh sư xấu không đáng tin bằng gì cả. Chứ không thì ông biết rồi, muốn ngụ ý là minh sư xấu tin được thì ông đã sinh ra một hình dáng nó hơi số số kém kém tí. Để ông cho đời sau hiểu. Và khi Đức Phật lấy vợ xong có thành Phật cũng không ngụ ý luôn, là không hẳn là cái người có vợ có con một giờ tu nó kém cái người là tự bé. nên là ông cố tình ấy. Vì chúng sinh ông cố tình chuyện đấy, nhưng mà vô tình nhớ lớn lên ông gặp một cô mê, ông cưới vợ xong ông đi tu, chuyện này không có. Người ta là Bồ Tát bao nhiêu đời đã chuẩn bị cái đời cuối cùng, đâu vào đấy hết rồi. Đến sinh một đứa lấy cô vợ là ai, nào là người chuẩn bị. Nên bây giờ em sẽ chống được cái hiện tượng là nhiều người người ta tức là ông muốn bảo vệ. Và khi ông ấy giảng pháp thì có những người là cũng có gia đình đắc đạo, nó ra rất nhiều. Đạo Phật thì có hai ông Phật, hiện tại thì nói chung là có hai ông. Một ông là có bố mẹ tên tuổi sinh ra thật, ở Ấn Độ là ông Thích Ca Mâu Ni, giáo lý mà ngồi thiền là của mình đây, bát chánh đạo bao bể phẩm của ngài hết. Và có một ông là không có thật, mà người ta dựng lên một cái ông tôn giáo thôi, là người Trung Quốc dựng lên, có khoảng hơn ngàn năm nay. Là thế A Di Phố Phố, dịch ra tiếng Việt là A Di Đà Phật. Thì không có giáo lý, thì cái giáo lý là tu hành thôi, Nam Mô A Di Đà Phật xong, học rất nhanh. Thế thôi. Xong lại dạy là lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa, hay là lễ Phật một cái thì phước sanh vô lượng, tức là nó phi nhân quả. Là vì lễ nó lại đơn giản, nhưng mà phước cũng là tội diệt hết, không có gì đâu, nhân quả như thế sai. Những cái đấy thì mình đang theo là chính nhất miền Bắc này, không ngồi thiền, không có những giáo lý. Mình muốn đánh giá một người thì mình xem sản phẩm của họ. Đánh giá người cao cấp à, Edison, ông ấy là bác học giỏi đấy, thì xem sản phẩm của ông đúng. À, ông tiến sĩ nào đó mà xem sản phẩm của ông đúng. Ở Việt Nam sản phẩm đâu, tiến sĩ không có. Bằng thì có, ai gọi tiến sĩ nhưng sản phẩm không có. Kém. Tương tự như vậy mình đánh giá Khổng Tử thì sản phẩm đâu là có biết. Nhân nghĩa lệ chi tín định nghĩa đó, không biết. Khá nhiều về lễ ngài. Đạo Lão Tử thì đạo Đức Kinh. Đến ông Phật thì là ba bể phẩm trời đạo này, bát chính đạo này, tứ diệu đế này, học thuyết vô ngã này, học nhìn nhân duyên này, học thuyết nhân quả này, rồi ngũ uẩn này, rồi về ngồi thiền này. Đấy, về thiền Vipassana thì minh sát, quan sát, không gọi tinh thất. Đây là những cái sản phẩm của ngài. Còn Đức Phật Di Đà phải là mình mua cái mõ, phốc 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 đọc những câu là khỏi biết luôn. Yết tế ba, yết tế ổ đế tát bà ha. Đọc Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, sản phẩm của đấy thôi. Với một sản phẩm như thế thì làm sao lại là một điều phi thường nữa. Sản phẩm nó bắt mình thế. Nhưng mà cách tu là phải ngồi thiền, phải theo bát chánh đạo, mới là tu quá khó đối với người dân. Dễ hơn nhiều, tôi cũng tu đây này, vì sao? Tôi ăn chay vào mùng 1 và ngày rằm. Đấy, xong tôi đến chùa thì tôi lạy Phật ba cái, xong tôi chắp tay gặp nhau, tôi chào A Di Đà Phật. Tham sân si còn nguyên, xong cũng được gọi là người tu giống người diệt tham sân si. Phải xin từ trí tuệ, thế là ngang nhau, cái danh phải ngang nhau. Thì cái đấy nhiều người thích theo thôi. Vì họ theo cái hôm trước, theo hôm sau được, có như là tu xong, tu đạt. Bây giờ các bạn phải ngồi thiền, nhập thiền một tí mới được gọi. Thì khổ các bạn ra, có khi cả 3-4 năm chưa được nhập thiền, vẫn chưa được công nhận là đệ tử Đức Phật luôn. Nó quá khó. Cái vũ môn nó rất là cao, cái cửa vũ môn nó cao, nhảy qua thành rồng. Qua thành rồng thẳng cũng như hạ vũ môn thấp tịt, ai nhảy qua. Gọi là rồng hết, nhưng nhìn thấy hình dáng nó là cá không. Nói thì mình phải nói với hai người. Chứ không nhiều khi các bạn sau này dễ nhầm trong chính trong người quen của mình cũng khi mình gặp mình không nói vấn đề này cũng mình nhầm.
Tại sao nhiều người nhầm lẫn là đạo Phật chỉ dành cho người chết và người già?
A Di Đà Phật đấy, người ta cứ phụng tụng kinh cho người chết ấy, người già ấy. Thế bây giờ bạn thử xem người trẻ có cần trí tuệ không? Cần sống an lạc, cần tự chủ, cần hiểu đúng sai, cần biết nguyên lý vũ trụ. Đức Phật là dạy nguyên lý vũ trụ nhé. Nguyên lý vũ trụ là nhân quả, nguyên lý lớn nhất của vũ trụ là nhân quả. Nhân quả nó bác một cái học thuyết là ngẫu nhiên, mọi thứ sinh ra ngẫu nhiên. Vì ngẫu nhiên nó mới sinh ra là tôi bị cái gì quy định ra nó thành định mệnh. Nó bác luôn học thuyết ngẫu nhiên này thành định mệnh. tôi hiện tại không thể sửa chữa được, vì tôi hiện tại này nó là kết quả của quá khứ. Nếu tôi không thể quay về quá khứ, tôi sửa các nguyên nhân để tôi có kết quả bây giờ được. Nhưng tôi tương lai thì lại là kết quả của tôi bây giờ, tức là tôi điều chỉnh được tôi trong tương lai. Vậy con đường tự do giải thoát có để học thuyết nhân quả cái lớn nhất, nó bạc thành số phận, là có một cái người nào quy định cho mình phải chịu số phận của mình thì mình phải chịu, vì nó là các nghiệp quá khứ, các công việc mình quá khứ tạo ra mình. Nhưng mà năng lực của mình thì mình không được chấp nhận. Các bạn sống khổ ngay nếu các bạn không chấp nhận số phận. Số phận của mình bây giờ mình phải chấp nhận, phải vui vẻ với nó, vì nó là quá khứ tạo nên. Mình muốn sửa số phận bây giờ thì phải quay được về quá khứ rồi, mà quá khứ không quay về được đâu. Cho nên là phải chấp nhận số phận. Nhưng năng lực của mình thì không được chấp nhận, vì năng lực con người có thể sửa để càng ngày càng tốt hơn, không bao giờ có bờ có bến. Mình chấp nhận năng lực một cái, tức là mình sẽ giới hạn nó để nó không tiến bộ nữa. Nên người nào chấp nhận số phận mà không chấp nhận năng lực thì luôn luôn có hạnh phúc và có tiến bộ. Người nào là năng lực tôi giỏi lắm rồi, tôi thấy tôi là đạo đức, tôi là thông minh, số phận tôi nó hỏng hiu hận đời ấy, khổ đấy, cộng nhóm hết thì mọi người kia đấy. Chửi đà bình thường, chửi xã hội bình thường. Tài thì cao mà, phận thì thấp, chí khí nó mất. Có câu đấy mà tài cao thấp chí mất, là cái câu là tự nhiên lại anh không chịu bằng lòng với số phận, mà anh lại đi bằng lòng với năng lực, nó bị lộn ngược. Số phận của anh là anh tạo ra của quá khứ, thì không thể sửa được, anh phải chấp nhận thôi. Nhưng năng lực của anh thì anh hoàn toàn biến đổi được. Thế các bạn ngồi nghe đây là các bạn đang luyện một cái năng lực để tưởng ấm, để cho nó suy nghĩ đúng hơn dần. Tưởng ấm suy nghĩ đúng hơn dần thì nó màu sáng hơn dần. Nếu có người đàn ông mà nhìn được sáng lên dần, dẫn đến khi nó sáng đấy thì nó hoạt động cái năng lượng của cái sáng này nó rất là nhanh, dẫn đến mặt người khi có cái năng lượng này nhìn nó tinh nhanh hơn người khác, không bị lờ đờ nữa. Nó là như thế. Ngoài ra tưởng ấm khi nó được đúng hơn thì nó đẹp hơn, nên nó tương tác lại các thể của mặt. Là khi mình học được đúng, mình theo nó nhiều, mặt mình nhìn nó cũng đỡ xấu đi hơn. Còn thiền thì nó ảnh hưởng đến cả thân thể, rồi đánh hưởng cả cái tâm, thì mặt mình nó còn cân đối được. Mình cũng đoán nếu có thể do mình ngồi thiền nhiều, cái mặt mình xoay lưng thì nó cũng cân đối hơn là mình chạy. Thôi đang nghỉ đến nhá. Lên từ trong cái bùn, nó tượng trưng là sống giữa bùn mà rất là đẹp, giống Đức Phật là sống giữa những cái tham sân si mà không hết, đã có cái tượng trưng đấy nữa. Nên người ta tặng hoa sen hết đâu, nó do lịch sử chứ nó không có cái ngụ ý gì, nó chỉ có cái ngụ ý là hoa sen mọc trong bùn giống Đức Phật. Ngụ ý là hoa sen nó mọc trong bùn và giống như một người thiện sống ở hoàn cảnh rất là kém, tận vươn lên. Vươn lên trong bụng. cái đấy là Trung Quốc địa. Ông vua địa thì thứ hai là chấp tay búp sen, Đức Phật và chấp tay này là ông mà đây là người khác, đây là tôi, bạn này, tôi này gặp nhau này, chúng ta là một, chấp vào nhau, chỗ lắc lắc này là một khung giờ, chúng là búp sen. Mình xem phim thì mình thấy nó ngụ ý đấy. Bạn và tôi này chúng ta gặp nhau là một, đoàn kết, không khác bằng nhau. Chào á, đó, chào cho mày lại, xá là chào, hí le là chào thế này, đấy, mình chào bạn bằng miệng. Còn ngày xưa người ta chào xong im lặng, thế ta thế này. Bây giờ thì gặp nhau mình chào này, mình gọi là xá, là tiếng cổ thôi, tiếng gọi là chào, nhiều cách chào, chào này chào là phải. Cố cũng biết thứ sáu chắc dạy yoga với dạy thiền đâu, nhưng mà các bạn muốn thì sau này rồi thiền mình chắc vắng hơn, mình sẽ hỏi xong mình sẽ đưa các bạn vào các từng cái phương pháp. Như hôm nay cái phương pháp mà hơi hơi ấm thì bạn này hơi đặc, thì không biết các bạn sau này mình đổi các đề mục, chọn được bằng được cái đề mục mà các bạn hợp thì nó dễ mà thiền. Hôm qua mình có hướng dẫn có hai đứa nó tới ngay nhà mình, thì mình bắn ngồi thiền, thì mình phát hiện ra một cậu rất là hợp với phương pháp quan sát cái hình thở, nó mạnh hơn bạn nhiều, nó nạp năng lượng nhiều, nó tỉnh người ra thôi. Đêm đấy nó mới ngồi buổi tối sáng 3-4 giờ sáng đã chắc u minh nhóm rồi, dậy sớm nó đầy năng lượng, nó tu đầy trước cái tác môn hay rồi.
Thầy có phải những người ngồi trong phòng là đều có duyên
không? Bao giờ cũng phải có cái duyên từ quá khứ, nhưng không thể nào không có. Phải có. Hoặc là thế như các bạn mà nghe mình giảng một cái dễ hiểu về thực chất, các bạn đã từng nghe giảng rồi với chính mình. Nó nghe người thầy khác giảng mà thấy cái khó hiểu hơn, nó không phải thầy đã giảng kém hơn, có thể là gì? Ít nghe thấy rằng là quá khứ và mình thế nào. Sóng dao động, độc ác xấu xa đi ngang qua nó lại năng lượng đó thì họ triệt tiêu. Nên em bảo núi sẽ thành tĩnh. Còn nếu mà không có họ triệt tiêu, nó bay, nó gặp mình sẽ rất dễ phát sinh ra những tâm sân hận, ác độc, nó vào mình nhiều. Tuy nhiên là bạn đến một cái chỗ mà nó thanh tĩnh tự nhiên bạn thấy yêu đời hơn, dễ tha thứ cho người khác hơn, tâm xả bản tăng. Đấy là vì chỗ đấy đã được lọc cái năng lượng. Còn bạn ra khu chợ thì tự nhiên nó dễ nhiễm vào cái sân hận, cái độc ác, cái tham lam thì nó chưa được bảo phủ. Và những người thiền thường họ bảo họ không chọn giải pháp để dùng miệng để nói, họ dùng luôn tâm để lọc tâm.
Ý là nếu như ở trong núi thì
sẽ
ít người ở được, mà ở những cái chỗ đông
thành
phố
hay là chợ. Nó lọc cho toàn bộ trái đất mà, nó lọc toàn bộ trái đất mà, nó có khoảng ít nhất cửa nghĩ là nó khoảng chục nghìn người vẫn ở trong Himalaya, nó có núi non thì nó giảm được, nó sẽ sống với những người kéo dài từ cái lúc Phật tới đầu. Đấy là cái kỳ diệu. Khi nói thế nó hơi siêu hình. Nên mình mới nói là mình ngồi cạnh thầy Út thì tự nhiên mình cứ sáng ra, dễ sáng ra hơn, thì những điều kiện năng lượng lành nó tới do ông ấy ở cái vùng đấy ngồi thiền, nhưng mình tới tròi đâu cũng được đấy. Thì không thể nói là không làm phước, là phước rất lớn, nên đấy phước của thiền định mang lại. Phước của thiền định mang lại thì sau này chết thì nó lên những cái cảnh mà chỉ là cảnh trời, nó có những cái đối xử với nhau, nó không được tiêu xài bằng tiền. Phước đây là mình đi lao động là nó mất thì đời sau mình có tiền, có nhiều tiền. Đấy, nên mình không thấy đấy, coi là các bậc La Hán, các bậc Thánh Nhân vào trong núi ngồi không là những cái ông vô bổ, không biết về, không vô bổ tí nào, rất ít lợi. Tính lợi gián tiếp và vô danh. Văn hoan thì ít người biết, các thầy trong chùa không biết các thầy đấy. Thì các thầy trong chùa cũng chưa phải là cái người gặp các vị trong núi được. Chưa là đệ tử của họ, chưa chắc chắn. Cái người nào vào núi mà cái người trong núi đi ra gặp thì mới là đệ tử của họ. Tiếp xúc nó từng tầng. Cái chùa to thật lớn trong lên phim bằng bằng chuyện của ông Hồi Tiếp, chứ không phải ông Tiến Hóa. Tiến Hóa và Hồi Tiếp là khác nhau. Giàu sang và tiến hóa là khác nhau. Nghèo vẫn rất tiến hóa. Ở làng nào cũng phải có một người giàu nhất làng, đại gia của làng. Tỉnh nào cũng có một người giàu nhất tỉnh, đại gia của tỉnh, chủ tịch tỉnh. Rồi nước nào cũng có người đẹp nhất đất nước ở đó học. Nhưng mà nước nào hay làng nào phải có một ông tiến sĩ hay một ông thánh nhân không có được. Cái này là do vũ trụ nó hình thành mới có. Đất nước nào lúc nào phải có một ông tổng thống. Nhưng mà nước Mỹ có thánh nhân là không có. Nhân là do có khi nó có ba người đạt cái tình trạng biết nguyên lý vũ trụ để thành La Hán thì có thể có ba người, có khi chả có đời nào tất nhiên không có. Sự tiến hóa và cái sự do đứng đầu một nhóm một con người lên là khác nhau. Ví như vua lúc nào có đứng đầu là tổng thống cũng có này, hầu cũng không có này, hay là mình phong hàm tiến sĩ tự người phong nhau thì bao giờ cũng có. Nhưng cái gì được trời phong cho mới được ấy, thiên nhiên tự động đạt đến nó, giống như thánh nhân là phải tự đạt đến một thiên nhiên chứ không ai phóng. Thì trong giờ này một thánh nhân người ta có nghèo đi chăng nữa cũng không thể nói là người ta kém, vì tiến hóa nó cao hơn cả những đại gia, cả giám đốc, cả thủ tướng bình thường. Cách gọi là như vậy. Và khi các bậc thầy nổi tiếng từ xưa nay thì không kiêm nhiệm là vừa là đại gia rồi là vừa là quan rồi thầy, chưa có những vị sự mà họ được từ bỏ nó làm thầy. Nên các bạn đang muốn là có một người bậc thầy mà giàu sang thành công kinh doanh thì lịch sử là như thế chứ không. Vì nếu mà có cái đấy mình nói rồi, lịch sử trước mấy bạn năm trước nó bị bệnh là có những người đứng đầu tôn giáo hiểu biết thật, họ làm vua luôn, họ làm quan luôn, sau đó người dân cứ nhìn mỗi người có chức có quyền là đứng đầu tôn giáo, tức là bảo họ nghe làm pháp, thế nó đánh hàng loạt hết tất cả đi. Đến thời Đức Phật cách đây 2.500 ngày lập lại một cái không, hễ làm thầy thì cứ nghèo để cho không bị nhầm lẫn. Vì thánh nhân thì chịu được nghèo, thánh nhân chịu được vô danh, thánh nhân thì biết thiền định, thánh nhân thì thông minh biết thuyết pháp. Ma thì không chịu được nghèo, ma thì không chịu được vô danh. Nhưng mà nó thì chịu được ngay là vua, làm quan, làm sếp, làm đại gia thì mới chịu tốt. Để tách ra cái đấy để người ta có thể phân biệt được bậc thầy và không được bậc thầy. thì nó càng thế là khi các bạn nghe thì các bạn không thích một người nghèo nô lên là nên đành bắt buộc là cái người biết thì đành qua thông có cái bài giảng, một số người biết họ thì vẫn có thể hiểu được, thì cũng khó gì đâu ấy, nhưng mà đệ tử Đức Phật thì thường thường biết thiền định, thì mình cứ hỏi về thiền thôi, không lộ ra mình không biết thiền mà mình hỏi về thiền nhiều. Có một người này giảng thiền, người kia giảng thiền ấy, hóa ra người này giảng dễ hiểu hơn, người kia giảng cho mình nửa tháng mình chẳng biết thiền là gì cả, hóa ra là mình quay đi quay lại toàn giảng cái phương pháp, không giảng được là thiền nó là gồm có là mục đích, rồi có kết quả, rồi có phương pháp, bộc lộ rõ cho mình hiểu. Thì khi các bạn gặp một cái điều các bạn tự so sánh với nhau thì các bạn sẽ phân biệt được thầy theo cái bài giảng của họ chứ không theo cái chức danh mà anh giữ. Cái chức danh anh giữ rất là nguy hiểm, vì làm cái chức danh để xây một ngôi chùa để mọi người đến vào thăm nó đẹp thì đại gia nào tốt hơn, xong cạo thọc đầu không mặc cái áo cà sa, chuyện này quá dễ, nhiều người đều làm được. Nhưng bây giờ hỏi chuyện thì thấy thông minh, giải đáp được nhiều thứ, ngồi thiền thì ý biết, xem đời sống thì thấy họ không tham sân si, họ xa rời và họ không cần những cái thỏa mãn của đời thường, vì họ chưa có cái hạnh phúc của đạo thì họ phải lấy cái hạnh phúc đời thường bù vào. Thì mình nhìn cái họ vẫn còn phải mượn những hạnh phúc đời thường, biết ngay họ không phải là đầy đủ, không phải chính chính, nhìn như thế các bạn thấy biết được bạn. Mà tất nhiên gặp những người không chân chính họ không dám dạy hay nói cách phân biệt người nào hay người nào giả, họ không dạy những thứ đó, dạy nó bị lộ ra mất. Ma đi giảng đạo thì người ta không dám dạy là để từ Đức Phật là đến cái ngồi thiền này, biết đạo pháp này mà chịu được nghèo này, chịu được vô danh này, mà nhìn vào đời sống thì ít tham sân si bằng cách là không có gia đình như là gì gì đó, nó giảm giả nó lộ ngay, thì ma hưởng thụ những thứ đó. Thế nên những thứ mà như bạn bảo cần một cái chức danh lớn trước để tiếp xúc với mọi người thì nó không quan trọng lắm. Mà có một cái nữa là rất là hay, là thực chất khi mình mất đi mình biết ngay. Tất cả những người chết đi cái biết ngay là hóa ra là chết không phải là hết là còn, là biết ngay là vì nhân quả, vì đạo Phật này. Cái này là mình thấy một số cái vong nó nhập ở trong người công ty mình biết rõ.
Thế tại sao mà khi mà
dính
mình như thế thì tại sao xây chùa là cái xây chùa to, làm tượng cho làm tượng to mà không làm cái chùa nhỏ nó được à? Và những người thực chất là tu hành thì chỉ cần làm tượng nhỏ thôi, và em thường thì em cái chùa.
Thế đọc thời Đức Phật chưa? Thời Đức Phật ông ấy nghèo ông không xây nổi ngôi chùa nào hay sao? Thời Đức Phật có xây cái ngôi chùa nào không? Hiện tại ông nghèo. Đức Phật là nghèo. Hàng chục ông vua làm đệ tử sẵn sàng nhiều ngôi chứ đừng nói là xây chùa, mà ông ấy cấm không cho xây chùa, không xây cho xây tượng. Bây giờ xây được xây tượng thì đâu phải là mà là đúng rất là trả lại đâu. Thế nên là vì bây giờ xây chùa xây tượng ấy thì người dân mới đến được, nó có cái chiều hay cái chiều dở. Cái chiều hay là người dân đến được dễ tiếp xúc với đạo Phật, cái chiều dở là cái chỗ đấy ở rất là sướng, nhiều người ta đến người ta cho tiền cung phụng thì cái ông chủ trì ông như vua mà không tu. Thì bây giờ mười ngôi chùa chắc phải 9:30 ngôi chùa là có tu đi gì đâu, ông đi các bạn gặp chủ trì hỏi đi biết, hỏi luôn, hỏi những thứ bình thường thôi, điều đúng điều sai, điều thiện điều ác. Bát chánh đạo là gì? Họ sẽ không hỏi dạy thế này. Vào chùa là phải kính Phật trọng tăng, kính Phật tức là phải lên lễ cho ông tượng ấy, và gặp tôi là phải tôn trọng tôi chứ không đoạn định mục. Họ sẽ dạy cái kiểu đó. Và các bạn mà có tiền mà cho tôi cũng có thể để tôi dùng, là các bạn may lắm đấy. Họ sẽ dạy như thế, chứ họ không dạy giống như là rời bỏ tham sân si thì phải đạo không ạ. có trí tuệ, có từ bi mới là may mắn. Cái thứ đấy tránh cho mình xuống địa ngục, chứ không phải là gặp ông ta ông chào. Người ta dạy sai hết, không dám dạy giáo lý đạo Phật trong chùa đâu nha. Trong chùa có rất nhiều kinh nhưng không phải kinh Phật, mà kinh của mấy ông sư Trung Quốc ông đưa vào. 99% Việt Nam mấy chục ngàn ngôi chùa thì có khoảng chắc dưới 10 ngôi tốt, nó khoảng 30 mấy ngàn thống kê. Tại sao lại có hiện tượng đấy? Theo truyền thuyết được kể thì khi Đức Phật mới dạy, hướng dẫn mọi người đi giải thoát, tức là khỏi cái vùng luân hồi đi sang vùng mới tốt hơn sống, thì cái người trong vùng luân hồi đó không thích cho người đến khác đi. Có một số người tiến hóa, thứ hai là ma vương, thì tức là những vị thần tiến hóa rất cao nhưng mà cũng không thích cho cái người đi. Thì cái công việc đấy mà ai để người ta rời khỏi tham sân si sang vùng mới sống thì ngăn, thì phải học ngăn. Ngăn thì bằng cách là gì? Tất cả những thầy mà giảng giải đạo Phật thật để giải thoát được thì họ chặn, họ đưa ra những thầy khác giảng cái đạo không phải đạo Phật mà cũng có tên là đạo Phật thôi. Thế như là giảng Bát Chánh Đạo đạo Phật nhé, thì đạo Phật thì họ không giảng, họ giảng cái Nam Mô Di Đà Phật, nó thay rồi để nó không giải thoát được. Và như thế tất cả nhiều chùa đều được như thế, được trợ lực của cái nhóm đấy. Thì cái người mà được trợ lực đấy nhiều khi là rất nhiều tiền, rất giàu, rất nổi, nhưng mà không phải để Đức Phật không giải thoát, nó được trợ lực. Và tất cả những người mà giảng để mọi người tu chân chính từ vị trí tuệ để giải thoát được thì đều bị chặn, con đường cực kỳ trông gai, nghèo, có cái gì cũng không được hỗ trợ, bị vẫn diễn ra như thế như thế. Đó, anh các bạn như thế ạ, phần kỳ kỳ có hai phía. Một phía là cái thế lực mà dùng dựng lên, cái thế lực chân trí. Thầy Đức Phật không có chùa, mình cần sống từ bi, yêu thương nhau, có trí tuệ, cần cái đấy.
Mình thờ cúng tổ tiên thì
tốt luôn, mình đang tỏ lòng yêu thương tổ tiên, nhớ mọi người tốt. Có người bị thức hút của năm thể, những thể gì? Bây giờ đệ tử đến chùa, người nào bắt đầu từ cái thể là thứ ba, tức là muốn hiểu biết tới. Hay là thể thứ hai là thích nó đẹp đẹp, nó thích đi thăm, nó thích đông người đến hiếu kỳ thì tới. Thể thứ hai thể thấp, đúng hoặc là thơ, để hiểu biết. Cái sự thu hút được đông, nhưng mà hút cái thể gì? Bắt đầu từ cái hệ tâm và thể trí thì ổn, và nếu ngoài thể đấy thì dù có 1 triệu 1 tỷ người thì cũng không phải là vui. À, nhiệm màu là thế này, đến một cái vùng nào đó thế là người dân vùng không biết bơi, thế mình biết bơi thế là mình thấy thằng ui thằng kia nó xuống nước không chết, thế là mình là sự kỳ diệu của họ. Bây giờ nó lọt tới đây, thế là mình gọi điện thoại nhau nhìn thấy mặt, thế là bảo mình là ông thần. Cái gì họ không biết mình làm được gọi là hiểu mà. Chưa đi chùa đấy, chưa biết. Đông chưa nói đến là gì, ngôi chùa chỉ cần có người đắc đạo đến khen là xong, hay một người cao cấp. đông gì nó phải đông là nó theo cái thể gì nó tới. Ví dụ một người là y sơn cái khang là với cậu này là phát minh nhiều đấy, thì mình sẽ tin hơn là có 1.000 người dân bình thường, mỗi thằng con nhà tôi thông minh lắm. Một người giá trị nó chuẩn hơn 1.000.000 người khi đánh giá.
Chắc ý chị đang nói cái việc là cầu nguyện được đúng không? Thì ý là như thế.
À, cầu nguyện thì không cần, không hẳn đến chùa cầu nguyện.
Nó lại quay về cái câu hỏi cũ để
cầu nguyện đó là thế này. À, bây giờ bạn có một cái điều gì đó bạn mong muốn, thì có nhiều người họ chiều không gian khác, họ thấy họ giúp thì bạn cầu họ giúp. Và không phải là họ tên là nam, sau mình cầu là anh nữ ơi, cô nữ ơi giúp tôi với. Mà họ không giúp đâu. Nếu như mình bây giờ mình đi qua, mình tên là Cường, có cậu bé bị tụt xuống hố sắp chết đuối, mà ông Nam ơi cứu tôi với, ông Nam mình bảo tao tên là Cường mà là Nam không cứu, có vụ đó thế cứu được cứu. Vậy là bạn cứ thuộc tên ai là bán thêm Bồ Tát không có thật. Như khi bạn bị kẹt bạn kêu cứu, xong cái người cảnh giới các họ nhìn họ thấy bạn có tâm thiện, họ có liên quan đến họ, họ có chút tình thương thì lúc đấy họ cứu thật, họ có trợ thật thế thôi. Và lúc đấy nó trở thành linh nghiệm, nó trở thành linh nghiệm. Mình nhờ vậy và khoảng 20-30 lần mình biết mà, 8 lần mình mới tin mà.
Thế sao những cái chỗ khác nó cũng có Phật công như thế, cũng với cái tâm cầu nguyện như thế mà lại không linh nghiệm bằng?
Tại vì cái người không gian khác không ở với chỗ đấy. Cái chùa của bạn nói có thể là có khoảng 3-4 người ở trong cái chùa đó, người ta trú ngụ đấy, người ta làm cái nhà gì không gian khác hay tới đấy. Thì những ai tới đấy thì họ dễ nghe đấy. Từ kia họ không ở đấy nên gọi họ không nghe. Mình hay ở đây thì mọi người tới rồi cũng bảo mình nói thì mình nghe thấy. Chứ bây giờ mình không ở đây thì gọi tiếp đầu kia họ giúp tư với thì họ nghe thấy, không linh. Thế thôi. Cái chùa không gian khác. Cái miếu nào mà không có người ở trong, cái ông nào không có đi, ông ở trong đấy ở, không thể giúp được người, ông ở đấy thì miếu rất là linh. Nhưng khi ông đi đầu thai, ông ở đấy thì mặt người nhờ bà trả được, không hết linh thôi. Mà chả giúp ai mà nó còn ác lát ở đấy, nó còn quyền lực thì mình chặt cây thì nó làm chết máy xe. Ở Vĩnh Phúc có một, hay là ở đâu ấy, thì chỉ có một cái chỗ xe không ủi được, để cây thị đấy mấy chục năm nay. Nhiều chỗ thì có người ta trú ngụ chỗ đấy, công nhân đến là nó làm chết máy xe không ủi được. Đọc trên mạng cũng có thì đấy gọi là linh, nhưng mà cái linh này là không cho phá các cái cây của tôi không thật được. Và bên kia là người ta thương người, người ta thì nó được người ta giúp thật, đối một số người cầu. Khi đã ở đấy giúp một số người cầu thì tự nhiên để cái hiệu nghiệm cứ đồn nhau lên thì đấy thứ rất là đông. Mà bản chất một số người, người ta uy lực, người ta mạnh, tức là người có năng lực, sống với nhau đấy nó cũng hơi đúng. Cái mắt mình không nhìn thấy, nhưng cái tâm mình hơi cảm nhận được thế. Đúng đấy. Mắt không nhìn thấy, vì nó có người đó. Bây giờ họ mà đầu thai họ đi, họ không ra khỏi chỗ đấy thì nó lại hết.